Chương 1598, nhân đạo đem diệt, chỉ có đại đạo tranh phong. Chương 1598, nhân đạo đem diệt, chỉ có đại đạo tranh phong. Thái thủy vạn tượng kính là một tôn trải qua vạn kiếp vĩnh hằng thần khí, phẩm cấp chi cao đã siêu việt thiên đạo, uy năng mạnh không cách nào tưởng tượng. Lấy hy hoàng suy bại trạng thái, căn bản không đủ để phát huy uy lực của nó, nếu không Khương Thất Dạ tuyệt sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Nhưng cũng chính là bởi vì nó phẩm cấp quá cao, Khương Thất Dạ cố này nho nhỏ thánh cấp phân thân cũng không có đem luyện hóa thực lực. Đoán chừng liền xem như Khương Thất Dạ bản thể như muốn luyện hóa, tại không có tu vi pháp châu phụ trợ dưới tình huống, cũng cần ngàn vạn năm trở lên. Khương Thất Dạ cũng không có vì thế xoắn xuýt. Hắn đem Thái Thủy Vạn Tượng kính chìm vào hư không trong đầm lầy, phong ấn, sau đó liền chuẩn bị rời đi tiên giới, tiến về cổ thần thiên vực. Khi hoàng đã cắm, Khương Thất Dạ mục tiêu kế tiếp chính là cổ thần cơ. Tu vi pháp châu nắm giữ tại cổ thần cơ trong tay, quan hệ này tới hắn tương lai vận mệnh, tuyệt đối không cho sơ thất. Nhất là, giới này nhân đạo sắp kết thúc, Khương Thất Dạ tuyệt đối không cho phép tu vi pháp châu rơi vào vực ngoại thiên nói cấp trong tay cường giả. Nhìn thấy chiến sự đã kết thúc, Tử Mệnh bay đến núi nhỏ chi đỉnh, bước nhanh đi vào Khương Thất Dạ sau lưng, sắc mặt cung kính nói: "Chúc mừng thần chủ chém diệt cường địch, đại hoạch toàn thắng. Nhưng không biết ngài tiếp xuống có tính toán gì không? Có gì cần ta làm sao?" Tử Mệnh ngoài miệng cũng duy, kỳ thực nội tâm có chút lo lắng bất an. Mặc dù đối trước mắt thời đại không hiểu nhiều, nhưng hắn đã phát hiện chính mình giống như có chút hơi thừa. Hắn cái này đại thừa kỳ tu vi, thật sự là quá yếu, yếu tới cùng hoàn cảnh chung quanh cùng thời đại đều không hợp nhau. Một khi rời đi Khương Thất Dạ pháp tắc quang hoàn che chở, hắn tại cái này phức tạp hoàn cảnh bên trong, liền cơ bản nhất sinh tồn năng lực đều không có đủ. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chung quanh trong hư không kia ở khắp mọi nơi, lít nha lít nhít thời không khe hở, tùy tiện đụng tới một đạo, cũng đủ để cho hắn thân tử đạo tiêu. Trái lại Khương Thất Dạ, đối hoàn cảnh chung quanh như không có gì, thậm chí như cá gặp nước, tùy ý xuyên thẳng qua lớn tiên vũ trụ đều không chướng ngại chút nào. Trọng yếu nhất là, hắn tìm không thấy chính mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Hắn tử mệnh luân hồi bản thế, trí tuệ vô tận, hắn chưa từng sợ bị lợi dụng, sợ chính là không có giá trị lợi dụng. Nếu như ngay cả giá trị lợi dụng đều không có, vậy cũng không có cái gì tồn tại cần thiết, đây mới là hắn tâm thần thấp thỏm nguyên nhân. Khương Thất Dạ chậm rãi quay người, ở trên cao nhìn xuống Tử Mệnh, ánh mắt mang theo mấy phần quái dị xem kỹ. Hắn đối Tử Mệnh cho tới nay định vị chính là giao hẹn, có thể vì hắn cung cấp đại lượng tu vi cùng số mệnh chất lượng tốt giao hẹn. Mặc dù gia hỏa này mỗi khi đi đến độ cao nhất định, liền nhất định sẽ bành trướng thậm chí phản bội, ngẫu nhiên sẽ còn cho mình chỉnh ra điểm phiền toái. Nhưng từ lâu dài đến xem, những này cũng là không ảnh hưởng toàn cục, hắn vẫn có thể xem là một gốc chất lượng tốt giao hẹn. Đối với loại này chất lượng tốt giao hẹn, Khương Thất Dạ bằng lòng càng khoan dung hơn một chút. Hắn không có trực tiếp trả lời Tử Mệnh, chỉ là dương mắt nhìn về phía thiên ngoại hư không, bình tĩnh mang trên mặt một vẻ thâm trầm. Trầm ngâm một lát, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp xuống, toàn bộ Cửu Thiên Vũ Trụ Thiên Đạo đều đem lâm vào ảm đạm trạng thái, Thái Thủy Đại Thế Giới sẽ tiến vào một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán miết bàn kỳ. Quá trình này sẽ dài đằng đẵng, cũng biết rất tàn khốc. Đương nhiên, dài dằng dặc cùng tàn khốc, nhằm vào chỉ là nhân đạo chúng sinh. Đối với đại đạo sinh linh tới nói, kỳ thật không có quá nhiều khái niệm thời gian, đối hoàn cảnh cũng không như vậy bắt bẻ. Cái này miết bàn kỳ, từ rất sớm trước đó lại bắt đầu, có lẽ từ hư không ma vực thời đại trước đó cũng đã bắt đầu. Nhưng bây giờ, nó đã đến mấu chốt kỳ. Tiếp xuống, chư thiên vũ trụ đem không có nhân đạo chúng sinh không gian sinh tồn. Tử Mệnh, tu vi của ngươi quá yếu, cái này cũng đã định trước ngươi rời đi nhân đạo thế giới sẽ không cách nào sống sót. Tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lại lần nữa khởi động lại nhân đạo vũ trụ. Khi đó mới là ngươi phát triển cơ hội tốt. Chỉ là, thời gian này không xác định. Khả năng tại không lâu sau đó, khả năng tại rất lâu sau đó, cũng có thể là chúng ta đều không có tương lai. Nghe Khương Thất Dạ lời nói này, Tử Mệnh mộng bức một hồi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn hiện tại chỉ là cái một cái đại thừa kỳ tiểu tu sĩ, trong đầu tin tức có hạn, đối với Khương Thất Dạ lời nói, hắn kỳ thật nghe không hiểu nhiều. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống chính mình có thể muốn không may. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ thở dài, trên mặt vẫn cung kính nói, "Thần chủ, vô luận như thế nào, Tử Mệnh đều bằng lòng tuân theo ngài an bài." "Ừm, đã như vậy, vậy ngươi trước hết về chân linh thời không à, chờ thời cơ thích hợp lại vào luân hồi." Khương Thất Dạ hài lòng gật đầu, chợt hắn bấm tay một chút, chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua, phi một tiếng, Tử Mệnh cả người nổ thành huyết vụ, tán ở đầm lầy bên trong. Chỉ còn lại một chút linh quang, chui vào Khương Thất Dạ huyền tiên chiếc nhẫn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Huyền tiên chi hoàn đã sớm dung hợp huyền hoàn bảo châu, cũng dung hợp chân linh thời không, bên trong gánh chịu lấy ước vạn nhân tộc chân linh. Nó mặc dù đã từng rơi vào vực ngoại thần ma chi thủ, nhưng này tôn thần ma cảnh giới không đủ, cũng không có thể chân chính trưởng khống huyền tiên chiếc nhẫn, đối với huyền tiên chiếc nhẫn bên trong chân linh thời không, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ cái này chân linh thời không bên trong ẩn chứa chân linh, chỉ là Khương Thất Dạ dưới trướng nhân đạo chúng sinh một bộ phận. Lúc trước hắn bị phong ấn quá đột ngột, cho nên huyền thiên vũ trụ đại lượng chân linh tản mát bên ngoài, bây giờ đã luân hồi 1.2 tỷ năm lâu, trong đó cũng không biết có bao nhiêu đã hoàn toàn chôn bụi. Nhưng chỉ cần hắn có thể đoạt lại huyền thiên đại vũ trụ, trọng trưởng huyền thiên luân hồi, tản mát chân linh đều có thể tìm trở về. Giải quyết Tử Mệnh, Khương Thất Dạ sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là nội tâm của hắn chỗ sâu, lại giữa bất chi bất giác nhiều một tầng lạnh lùng. Hắn đối Tử Mệnh nói lời, kỳ thật cũng là đối với hắn chính mình nói. Tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian rất dài, chư thiên vũ trụ không cho phép nhân đạo chúng sinh tồn tại, có thể còn sống sót chỉ có thể là đại đạo sinh linh. Mà đại đạo sinh linh, vô thiện vô ác, không thích vô hận, không vui không buồn, thậm chí liền tham lam cũng sẽ không có. Bọn hắn nắm giữ chỉ là chụp nói bản năng cùng thực lực cường đại. Bọn hắn liền như là từng khối sừng sững tại đỉnh núi tảng đá lớn, chụp đại đạo mà đi, theo đại đạo mà tĩnh, thuận đại thế mà làm. Sau này, hắn Khương Thất Dạ cũng biết như thế. Hắn mặc dù tu chính là nhân đạo, nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển đại thế, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm tại nói cùng nói va chạm hạ còn sống sót. Hắn đem thuận theo âm dương đại đạo, thuận theo vĩnh hằng cùng biến hóa đại đạo, làm người nói mà sống. Chỉ có còn sống sót, hắn mới có tư cách tái tạo hữu tình vũ trụ, khởi động lại nhân đạo thế giới. Đại đạo tranh phong đã định trước sẽ là cô độc. Thật hoài niệm năm đó ở đầm lầy người vượt thời gian, yêu hận tình thù, khoái ý giang hồ, hàng đêm sinh ca, đó mới là người qua thời gian. Đến mức hiện tại, có chút người không ra người, quỷ không quỷ, chỉ có thực lực ngập trời, sống được lại dường như một cái trong bóng tối ăn hủ lang, mẹ nó. Bất quá, ta nên tin tưởng, hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, quang minh chắc chắn tái hiện. Khương Thất Dạ tự rêu cười cười, chợt hai tay kết ấn, nhẹ nhàng hợp lại. Ông một tiếng, hư không rung nhẹ, lớn như vậy hư không đầm lầy lập tức thoát ly thiên giới, vượt qua thời không hằng rào, đột hướng cổ thần thiên vực. Ở nửa đường bên trên, hắn trải qua hoàng cự thiên vực, lại không có dừng lại, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Chỉ thấy vĩnh hằng xích nguyệt treo trên cao thiên vực tinh không, toàn bộ hoàng cực thiên vực đều bao phủ tại tận thế bên trong, thi triều tứ ngược, sinh linh thê thảm, giống như một mảnh luyện ngục thế giới. Nhưng như thế luyện ngục cũng đã chuẩn bị kết thúc. Trong thoáng chốc, Khương Thất Dạ cảm ứng được cái kia vĩnh hằng xích nguyệt dường như nhìn chính mình một cái. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cũng lười đi để ý tới. Tên kia đối thủ không phải hắn cố này phân thân, mà là hắn bản tôn. Cổ thần thiên vực, huyền thiên cổ mộ trên không, theo một hồi hư không chấn động, một mảnh thật lớn đầm lầy thế giới hiện hóa ra ngoài, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Khương Thất Dạ đứng tại trung tâm Triệu Trạch núi nhỏ chi đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía dưới của mộ. Huyền thiên của mộ phạm vi, cơ hồ cùng hư không đầm lầy tương tự, vô biên vô hạn, trong hư không lúc cận lúc hiện. Tại đỉnh của cổ mộ trên bình đài, 18 tôn thần ma vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững vàng, ngay cả Hy Hoàng tôn này đầu người thân rắn cổ yêu phân thân cũng tại. Hy Hoàng tại bị hư không đầm lầy phong ấn một khắc cuối cùng, đem hắn phong ấn hơn 10 đầu thần ma tất cả đều phóng thích ra ngoài, trước đó mấy trăm năm cố gắng tương đương với uổng phí. Giờ này phút này, 18 tôn trấn áp cổ mộ thần ma tất cả đều thực lực hoàn hảo, lại không lại là ngủ say tự thần, mà là tươi sống mà cường đại ma thần, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Khi thấy hư không đầm lầy giáng lâm, từng tôn thần ma lập tức đều trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí, như gặp đại địch. Các thần nắm chặt thần binh, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị làm một vố lớn. Ha ha, đúng là niệm ai, cũng không biết Hy Hoàng đến cùng đang chơi đùa cái gì kình, dày vò lâu như vậy, cũng chỉ là đùa chơi chết chính mình. Khương Thất Dạ nhếch miệng lên một vệt chê cười độ cong. Bất quá, hắn rất nhanh lại chọn lấy hạ lông mày, dường như cảm thấy nơi nào có điểm bất thường. Từ toàn bộ quá trình đến xem, Hy Hoàng hoàn toàn chính xác không thu hoạch được gì, thậm chí còn đậu vào chính mình còn sót lại nội tình, cuối cùng chỉ là tiện nghi hắn Khương Thất Dạ. Nhưng nếu như từ càng sâu phương diện suy nghĩ, cái này chưa hẳn không phải Tiêu Hồng Ngọc đang giúp mình. Khương Thất Dạ lắc đầu, đem những ý niệm này tạm thời vứt bỏ, chợt tâm niệm vừa động, khống chế hư không đầm lầy cấp tốc chìm xuống. Mặc dù đều là cố nhân, nhưng cũng không cái gì hàn huyên tất yếu, làm liền xong rồi. Ông hư không đầm lầy trong nháy mắt liền đem huyền thiên cổ mộ nuốt hết hơn phân nửa, đem đỉnh núi trên bình đài 18 thần ma tất cả đều nuốt vào. Thượng tôn thần ma lập tức đều sôi trào, phát ra trận trận gầm thét. Đại tự tại ma thần tần tự tại vùng kiếm chấn vỡ hư không, phát ra uy hiếp gầm thét. Khương Thất Dạ, ngươi chỉ là một đạo phân thân cũng dám tới đây, quả thực tự tìm đường chết. Khi hoàng cổ yêu phân thân ẩn vào vô hình, tại dị độ thời không nghiến răng nghiến lợi, Khương Thất Dạ, ta sẽ không để cho ngươi cùng Tiêu Hồng Ngọc được như ý. Các ngươi đều đáng chết. Trường sinh ma thần hiện hóa pháp thân, một cây trăm vạn dặm trường đằng dương nhanh múa bước, khí phách tùy tiện, cuồng vọng thẳng ngãi danh. Đánh với ta một trận. Giống. Chết. 18 tôn thần ma đều giận dữ, tại hư không đầm lầy áp xuống tới một khắc, đều không chút do dự phát động công kích. Nhưng mà tiếp đi ra nên tiếp các thần là vô biên vô tận đầm lầy thời không, là không thể phá vỡ đầm lầy sông núi, là nặng nghề đặc dính đầm lầy nước bùn, là liên tục phun trào đầm lầy núi lửa, là thực cốt hoa thịt đầm lầy gió lốc. Đại tự tại ma thần mãnh lực vung ra một kiếm, lại chưa thể chém vỡ phía trước núi lửa, ngược lại bị thuận thế mà xuống núi lửa nham tương dốc cái khắp cả mặt núi. Xì xì xì, ngao. Một tiếng hét thảm qua đi, đại tự tại ma thần vĩnh hằng thần ma thân thể chỉ còn lại có kim sắc khung xương, huyết nhục đều tại trong nham tương hóa thành cho tàn. Ngay sau đó một cỗ đầm lầy gió lốc thổi qua đến, hắn khung xương bắt đầu dơ lên đẩy trời bộ xương, dần dần tán loạn. Đại tự tại ma thần ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, rất nhanh liền hài cốt không còn, hình thần câu diện, chỉ còn lại một thanh ảm đạm vô quang thần kiếm rơi vào nước bùn, chìm vào đầm lầy chỗ sâu. Chương 1599, diệt 18 thần ma, quét ngang cổ thần thiên vực. Chương 1599, diệt 18 thần ma, quét ngang cổ thần thiên vực. Nào, rầm rầm rầm, vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp công phu, đại tự tại ma thần ngay tại hư không trong đầm lầy nghiền xương thành tro. Một tôn vũ trụ đỉnh phong ma thần vẫn lạc, tạo thành động tĩnh vô cùng to lớn, đủ loại dị tượng ở trong thiên địa thường xuyên hiện hóa. Nếu không phải đại tự tại ma thần rơi vào tại hư không trong đầm lầy, hắn chết hoàn toàn có thể tại chư thiên vạn giới hạ xuống một hồi linh vũ, tập bổ chúng sinh vạn vật. Nhưng bây giờ, đại tự tại ma thần hết thảy đều bị hư không đầm lầy thôn vệ luyện hóa, một tơ một hào đều không có tiết ra ngoài. Chỉ có hắn chân linh thần bí biến mất không thấy hình bóng, hẳn là trở về vĩnh hằng thần ma hang ổ, vĩnh hằng thần giới. Đến mức còn lại 17 vị ma thần, tình cảnh cũng đều mười phần thê thảm. Các thần tất cả đều thân lâm vào đầm lầy bên trong, bị các loại đầm lầy thiên thai bao phủ, từng người tự chiến, tại vô số cường đại thần thông thay nhau hoành tạc hạ đau khổ dãy rủa, cấp tốc đi hướng suy vong. Phong ảnh ma thần nhấc lên ngập trời gió lốc, mong muốn phá hủy hư không đầm lầy thời không, nhìn thanh thế to lớn, thế không thể đỡ. Nhưng ở đầm lầy gió lốc đối lao xuống, hắn gió lốc thần thông bị tùy tiện dập tắt, hắn không diệt ma thân thể cũng rất nhanh tại gió lốc chúng gió thực tăng dã, chỉ để lại một hồi phẫn nộ không cam lòng gầm rú. Trường Sinh Ma Thần vung vậy Tiên Tôn thần kiếm, chém ra từng đạo liệt thiên kiếm khí, muốn phá vỡ hư không, thoát đi đầm lầy. Nhưng hắn kinh khủng kiếm khí căn bản không chém nổi phá kiếp thần thuẫn, liền hư không trong đầm lầy một ngọn cây cọn cọt đều không thể chém vỡ. Ma đồng bên trong tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Những này ma thần có thể được an bài đến trấn áp huyền thiên cổ mộ, tự nhiên đều là cổ thần cơ dưới trướng tinh anh ma thần. Các thần bên trong mỗi một cái linh hồn đều luân hồi vô số kiếp kỳ, trải qua ước vạn hạo kiếp, chân chính là sóng lớn đãi cắt lưu lại cường đại ma thần, mỗi một cái đều sẽ không thua Hắc Súc ma thần. Nhưng đối mặt Khương Thất Dạ thiên tướng pháp thần, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, các thần lại dường như một đám đáng thương kẻ yếu, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự, vướng trái vướng phải, lạc bại thân vong chỉ là vấn đề thời gian. Sau 3 phút, Phong Ảnh ma thần vẫn lạc. Sau 5 phút, Vân Hoang ma thần vẫn lạc. Sau 9 phút, Trường Sinh ma thần vẫn lạc. Sau 10 phút, Hy Hoàng cổ yêu phân thân vẫn lạc. Sau 15 phút, Hỏa Vũ ma thần vẫn lạc. Trung tâm triệu trạch trên núi nhỏ, Khương Thất Dạ mắt lạnh nhìn từng tôn ma thần vẫn lạc, khóe miệng dần dần câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Thiên tướng pháp thân quả nhiên dùng tốt rất, để cho ta thiếu đi vô số đường quanh co, cái này có lẽ thật đúng là cảm tạ tự mệnh, ha ha. Chỉ là đáng tiếc một đống tốt nhất giao hẹn, nếu không phải đã mất đi tu vi pháp châu, cái này một đợt liền có thể thu hoạch mấy trăm triệu năm tu vi. Bất quá, trước mắt giai đoạn tu vi đối ta tác dụng không lớn, thu hoạch một đợt năng lượng bản nguyên cũng không tệ. Nếu không phải hắn vòng qua thiên kiếp, đúc thành hư không đầm lầy tôn này thiên tướng pháp thân, dựa vào hắn cố này phân thân, sợ là liền đối giao một tôn thần ma đô phí sức. Nhưng bây giờ, tại hư không đầm lầy bao phủ xuống, thu thập 18 thần ma liền như là bóp chết 18 con côn trùng, rất là thư giãn thích thú. Một khắc đồng hồ qua đi, 18 tôn ma thần tướng kế bất lạc, mà hư không đầm lầy nội bộ thiên địa hoàn cảnh cơ hồ không có quá đại biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là nhiều đại lượng thần ma pháp tắc cùng năng lượng bản nguyên, bọn hắn hóa thành đủ mọi màu sắc mây mù phiêu đãng ở trên bầu trời, dần dần bị thiên địa đồng hóa hấp thu. 18 tôn ma thần ẩn chứa pháp tắc bản nguyên vô cùng to lớn, cái này cũng tăng cường rất nhiều hư không đầm lầy nội tình. Ban đầu hư không đầm lầy chỉ có Khương Thất Dạ ba thành thực lực. Làm tiêu hóa xong 18 ma thần, nó ít ra đem có Khương Thất Dạ 4 thành thực lực, uy lực đem càng khủng bố hơn. Theo thời gian trôi qua, hư không đầm lầy phạm vi đang kéo dài mở rộng, dần dần vượt qua 100 triệu dặm phạm vi, đã đủ để bao phủ toàn bộ huyền thiên của mộ. Xử lý 18 ma thần sau, Khương Thất Dạ cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì đối thủ chân chính cổ thần cơ còn không có xuất hiện. Nhất là cổ thần cơ một chiêu kia thần ma bãi săn làm hắn vô cùng kiêng kỵ, không dám chút nào chủ quan. Hắn tại nguyên chỗ chờ đợi mấy ngày, nhưng thủy chung không có thể chờ đợi đến cổ thần cơ động tác kế tiếp, điều này làm hắn có chút ngoài ý muốn. Cổ thần cơ, ngươi thật đúng là có thể bảo trì bình thản, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn đến bao lâu. Khương Thất Dạ hơi chút trầm ngâm, bắt đầu khống chế hư không đầm lầy tiếp tục chìm xuống, rốt cục đem trọn tòa huyền thiên cổ mộ nuốt vào hư không đầm lầy, cũng đem viết có huyền thiên cổ mộ 4 chữ lớn mộ bia bao phủ đi vào, điên cuồng rung luyện lên. Ca ca két, băng, trường cao trăm vạn dặm đen nhánh mộ bia, dần dần vết dạn trải rộng, cuối cùng tại 7 ngày sau ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, lại hóa thành bột đá rỉ rào bay xuống. Cùng lúc đó, từng mai thần bí huyền ảo đại đạo bảo phù xuất ra, tản ra chói mắt kỳ quang, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Khối này mộ bia không chỉ là dùng để nhục nhã Khương Thất Dạ, nó vẫn là cổ mộ phong ấn trọng yếu trận nhãn một trong. Tác dụng của nó chủ yếu có hai cái. Một cái tác dụng là đem huyền thiên cổ mộ định tại mảnh này cổ thần thiên vực bên trong, không cách nào di động. Một cái khác tác dụng là ẩn nấp chân chính phong ấn pháp trận. Giờ phút này, làm mộ bia hủy đi, toàn bộ huyền thiên cổ mộ lập tức từ hư ảo hóa thành chân thực trạng thái, đồng thời cũng hiển lộ ra tầng tầng lớp lớp đại đạo thần trận. Những trận pháp này huyền ảo mà phức tạp, nếu như tu vi không đến tiên tôn, chỉ sợ liền nhìn thẳng tư cách của nó cũng sẽ không có, như cưỡng ép quan sát, chắc chắn sẽ bị trận pháp gây thương tích. Khương Thất Dạ chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rời ánh mắt, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Cấu thành cổ mộ phong ấn đại đạo trận pháp, ẩn chứa đại lượng thập ngũ giai thần phù, hơn nữa đa số thần phù đều thuộc tính không biết, mong muốn dựa vào man lực đánh vỡ phong ấn, lấy thực lực của ta tuyệt đối không thể. Nếu như có thể đem cổ mộ rời đi thiên giới, dựa vào thiên giới bản nguyên pháp tắc đem nó chậm chậm làm hao mòn luyện hóa, có lẽ còn có mấy phần hy vọng thành công, bất quá loại phương pháp này cần vô cùng thời gian dài dằng dặc, khả năng cần lấy ước năm làm đơn vị. Xem ra muốn bài trừ phong ấn, tốt nhất con đường vẫn như cũng là cướp đoạt tu vi pháp châu. Khương Thất Dạ trầm ngâm một lát, nội tâm càng thêm kiên định kế hoạch lúc đầu. Chỉ là, cổ thần cơ đã trốn đi, chậm chạp không chịu lộ diện, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó khăn. Hắn vận dụng huyền tiên chi hoàn cẩn thận cảm ứng rất lâu, cũng không thể tìm tới cổ thần cơ bất kỳ tung tích nào, tên kia dường như từ toàn bộ cựu thiên thế giới biến mất đồng dạng. Đã tìm không thấy hắn, vậy thì ý nghĩ đem hắn dẫn ra. Khương Thất Dạ nghĩ, quyết định chắc chắn, không chút khách khi đối cổ thần thiên vực xuất thủ. Thời đại thượng cổ thần thiên vực đã hóa thành huyền thiên cổ mộ. Bây giờ cổ thần thiên vực là cổ thần cơ động dùng đại pháp lực một lần nữa tạo nên, bị hắn dùng cho rèn đúc thân huyết, bồi dưỡng thần tộc, phát triển cổ thần văn minh. Trải qua 1.2 tỷ năm phát triển, mới cổ thần thiên vực phạm vi rất lớn, nắm giữ ước vạn sao trời, trong đó sinh mệnh tinh cầu vô số, xem như toàn bộ thần khải trong vũ trụ hoàn toàn xứng đáng ngày đầu thiên vực. Nhưng những sinh mạng này tinh cầu bên trên cũng không người tộc tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào nói sinh linh. Đê đẳng sinh mệnh tinh cầu bên trên, sinh tồn đều là một chút cổ quái kỳ lạ thần di trung tộc, có chút cùng loại với năm đó Ngọc Hoàng tinh bên trên nơi lạc lối. Cao đẳng sinh mệnh tinh cầu bên trên, chiếm cứ từng tôn cao vị ma thần. Khương Thất Dạ khống chế hư không đầm lầy, trực tiếp hướng về cổ thần thiên vực khu vực hạch tâm quét ngang qua. Dầm dầm dầm, hư không đầm lầy tung hoành nhất vạn dặm, phát động hư quang cực tốc, một đường đẩy, những nơi đi qua, phương viên mấy ước dặm sao trời đều bị nghiền nát tuôn phệ, vô số thần tộc sinh mệnh hóa thành bụi bặm. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, cổ thần thiên vực liền biến mất 1/5. Những cái kia sinh mệnh tinh cầu bên trên cao đẳng thần ma căn bản đều không kịp phản ứng, hết thảy hôi phi yên diệt. Mà hư không đầm lầy cũng như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lúc càng lớn. Cổ thần cơ, ngươi cái này cổ thần thiên vực kinh doanh không sai, xem ra nó nhất định ngừng tụ ngươi không ít tâm huyết. Ngươi như nếu không ra, ngươi cái này 1 tỷ 2 năm tâm huyết, sợ là muốn hôi phi yên diệt. Ha 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 ha. Ừ, đây có lẽ là ngươi một cơ hội cuối cùng đi. Lấy ngươi càng ngày càng yếu trạng thái, chỉ sợ cũng không có cơ hội tạo nên kế tiếp cổ thần văn minh. Khương Thất Dạ phát ra khiêu khích tiếng cười to, vang vọng toàn bộ cổ thần thiên vực. Hắn sớm đã từ hắc xúc trong trí nhớ biết được, Thái Thủy Chi chủ cho tới nay đều tại làm cùng một sự kiện. Cái kia chính là chế tạo cổ thần văn minh, tạo nên ma thần, sau đó hiến tế ma thần, chỉ vì chữa trị cái nào đó cổ lao sự vận, lại hoặc là phục sinh cái nào đó cổ lao tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là này, cổ thần thiên vực đối với cổ thần cơ tới nói hẳn là rất trọng yếu. Quả nhiên, ngay tại hắn phát ra khiêu khích âm thanh không lâu, liền nghe tới đến từ cổ thần cơ truyền âm. Khương Thất Dạ, ngươi không uy hiếp được ta, cổ thần thiên vực trong lòng ta không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ngươi, như thế phát rổ, sợ là đã biết mình sắp chết đến nơi đi. Chỉ dựa vào thực lực của ngươi, cho dù là tăng thêm ngươi cố này thiên tướng pháp thân, cũng tuyệt không đánh vỡ cổ mộ phong ấn khả năng, chỉ có chờ chết một đường. Cổ thần cơ thanh âm là từ dị độ thời không truyền đến, nghe 10 phần xa xôi, hơi có chút sai lệch. Khương Thất Dạ vẻ mặt không thay đổi, chậm rãi dương mắt nhìn về phía nơi xa, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông tinh vân, ngoài ra lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cổ thần cơ quả nhiên ẩn nấp rồi, giấu rất sâu. Hơn nữa, hắn ẩn giấu thủ đoạn có chút quỷ dị. Hắn cũng không phải là hoàn toàn rời đi vùng vũ trụ này, nhưng lại không tại vùng vũ trụ này thời không bên trong. Đồng nhiên, Khương Thất Dạ nghĩ đến một chỗ. Vĩnh Hằng Thần Giới. Kia là chân nguyên giới châu nội thế giới. Chuyện dường như có chút khó khăn. Khương Thất Dạ sắc mặt bình tĩnh, chê cười nói, cổ thần cơ, ngươi năm đó từng cùng ta có qua 10 vạn năm ước hẹn. Ngươi từng nói qua, chỉ cần cho ngươi 10 vạn năm, ngươi đem trở lại đỉnh phòng, giết ta dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, đều đi qua 1 tỷ 2 năm, nhưng ngươi liền trực diện ta cố này nho nhỏ phân thân dũng khí đều không có, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Cổ thần cơ thanh âm lần nữa truyền đến, Khương Thất Dạ, ngươi không cần kích ta, loại thủ đoạn này đối với ngươi ta mạnh như vậy người tới nói không hề có tác dụng. Ta thừa nhận, ta không có nắm chắc đánh thắng ngươi cố này thiên tướng pháp thân. Bất quá, ta lại nắm trong tay sinh tử của ngươi. Sinh tử của ngươi, chỉ ở ta một ý niệm. Khương Thất Dạ nhíu mày lại, cười lạnh nói, a, khoác lác ai không biết a. Ngươi như thật có bản lĩnh này, ta chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ a. Cổ thần cơ, nếu ta đem tu vi pháp châu giao cho cái khác 8 ngày chi chủ, thí dụ như Phạm Thiên chi chủ, ngươi đoán xem nhìn, ngươi còn sẽ có đường sống sao? Khương Thất Dạ vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt cười nói, cổ thần cơ, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi à? Ngươi tại sao lại nhận định Phạm Thiên chi chủ nhất định sẽ giết ta? Ta cùng hắn có thể không có cái gì hóa không giải được ân oán gốc mắc. Nếu ta bằng lòng dâng ra phương này vũ trụ, sau đó tự chém tu vi, uy y xuất ra, tại Phạm Độ Thiên cam tâm một tôn Phật đà phụng dưỡng Phật chủ, ngươi cảm giác hắn sẽ không tiếp thụ ta sao? Ngược lại là ngươi, coi như ngươi chịu quỷ gối đầu hàng, sợ là cũng không có bất kỳ cái gì một vị thiên đạo chi chủ sẽ tiếp nhận ngươi. Hừ, Khương Thất Dạ, ngươi quả nhiên đủ vô sỉ. Ngươi không phải tu nhân đạo a? Như thế nào như thế không có nguyên tắc? Cổ thần cơ dường như kinh ngạc một chút. Khương Thất Dạ khịt mũi coi thường, ha ha, vô sỉ vốn là nhân tính một bộ phận, ngươi muốn cùng ta đàm luận nhân đạo, ngươi xứng sao? Tính toán, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nhiều lời. Đã ngươi không quan tâm, vậy thì chờ ta nuốt mất cổ thần thiên vực sau lại nói chuyện đi. Cổ thần cơ trầm mặc một hồi, lần nữa phát ra tiếng nói, chờ một chút. Khương Thất Dạ, nếu không phải bị bất đắc dĩ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Hơn nữa, Phạm Độ Thiên cũng không phải nhân đạo đất màu mỡ. Như vậy đi, ngươi trước dừng tay, chúng ta tới làm một trận công bằng giao dịch, tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 1600, thần ma bãi săn quyết đấu hư không đầm lầy. Chương 1600, thần ma bãi săn quyết đấu hư không đầm lầy. Nghe được cổ thần cơ phát ra đàm phán mời, Khương Thất Dạ trong lòng có hơi hơi vui. Hắn biết mình thành công. Cổ thần cơ mặc dù ngoài miệng nói cổ thần thiên vực không đáng giá nhắc tới, kỳ thực hắn trong lòng vẫn là vô cùng chú ý Thái Thủy Chi chủ tự vạn cổ đến nay, có thể xưng một đời không bằng một đời, bây giờ tới cổ thần cơ thế hệ này, đã vô cùng suy yếu, thực lực cảnh giới đã rơi xuống tới thiên đạo bên dưới. Có thể trưởng khống 1/3 cái thần khải vũ trụ, đã là cổ thần cơ thực lực cực hạn, mà cổ thần thiên vực cũng là hắn có thể tạo nên cái cuối cùng cổ thần văn minh. Nếu như lần này thất bại nữa, hắn mục tiêu cuối cùng đem cũng không còn cách nào đạt thành. Cho nên, hắn rốt cục vẫn là tránh không nổi nữa. Khương Thất Dạ cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, ngươi nói cũng không tệ, ta Khương mỗ người nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng hoàn toàn chính xác không cam tâm chịu làm kẻ dưới. Cổ thần cơ, ngươi có ý nghĩ gì nói nghe một chút à, nếu như ngươi thật có thành ý cùng ta đến một trận công bằng giao dịch, ta có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Kỳ thật bất luận cổ thần cơ nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cổ thần cơ cùng Hy Hoàng như thế, tại hắn nơi này sớm đã không có chút nào tín dự có thể nói. Đại đạo chi tranh, vốn cũng không có bất kỳ chỗ để thỏa hiệp. Cái gọi là công bằng giao dịch, bất luận cỡ nào thiên hoa loạn truy, cũng đều bất quá là kế hòa bình. Hắn mong muốn cũng chỉ là tạm thời ổn định cổ thần cơ, đồng thời tìm cơ hội khóa chặt cổ thần cơ vị trí, sau đó bắt được cổ thần cơ, một lần hành động cướp đoạt tu vi pháp châu. Lúc nói chuyện, Khương Thất Dạ cũng đình chỉ phá hủy cổ thần thiên vực, dường như đang chờ đợi cổ thần cơ động tác kế tiếp. Cùng lúc đó, hắn cũng đang toàn lực vận chuyển huyền thiên chức nhẫn cùng hư không đầm lầy cảm giác thần thông, lặng yên tìm kiếm lấy cổ thần cơ vị trí. Mấy hơi sau, cổ thần cơ thanh âm lần nữa truyền đến, "Khương Thất Dạ, ta nói tới giao dịch rất đơn giản. Ngươi chỉ cần ứng thuận với ta một cái điều kiện, ta hiện tại liền có thể đem Hỗn Độn Pháp Châu tặng cho ngươi." Lần này hắn thanh âm càng gần một chút, cũng càng rõ ràng, nhưng lại chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định, làm cho người khó mà khóa chặt vị trí. Khương Thất Dạ ra vẻ hiếu kỳ, "A, điều kiện gì?" "Cổ thần cơ, cụ thể điều kiện gì, ngươi tạm thời không cần biết. Ngươi chỉ cần bằng lòng, tương lai tại ta có cần thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt, không được do dự, toàn lực ứng phó đi là ta làm một chuyện liền có thể." Khương Thất Dạ nghe vậy, khoe miệng hơi câu, cười lạnh nói, "Cổ thần cơ, ngươi nói đùa cái gì? Liền cụ thể điều kiện đều không nói, đây coi là cái gì công bằng giao dịch? Nếu như ngươi đến lúc đó để cho ta đi chết, ta cũng không thể cự tuyệt sao?" "Cổ thần cơ, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta điều kiện này có lẽ sẽ để ngươi có chỗ nỗ lực, nhưng sẽ không để cho ngươi đi chết. Ta có thể cam đoan, ngươi tương lai nhất định sẽ còn sống, hơn nữa sống rất thoải mái. Nếu như ngươi chịu bằng lòng, liền lấy đạo tâm lập thệ, ta sẽ lập tức đem Hỗn Độn Pháp Châu giao cho trong tay ngươi." "Ừm." Khương Thất Dạ đuôi lông mày khẽ nhúc đích, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Không thể không nói, từ mặt ngoài đến xem, cổ thần cơ điều kiện này vẫn là có nhất định sức hấp dẫn. Bất quá, hắn còn là không thể nào bằng lòng. Hắn bình tĩnh nói, "Cổ thần cơ, thẳng thắn nói, ta không tin được ngươi, ngươi vẫn là đem cụ thể điều kiện nói một chút à, chúng ta nói trắng ra, ta có thể bằng lòng liền đáp ứng, không thể bằng lòng vậy chúng ta liền gặp lại chân trương." Cổ thần cơ lại quả quyết nói, "Ngươi nếu không chịu bằng lòng, ta là sẽ không nói." Khương Thất Dạ ánh mắt lấp lóe, không nói gì nữa. Cuộc giao dịch này rõ ràng là đàm luận không nổi nữa. Hắn mặc dù đối cổ thần cơ điều kiện có một tia tâm động, nhưng cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện lấy đạo tâm lập thệ. Mặc dù lời thề đối với hắn cũng không có quá lớn lực kết thúc, nhưng nếu lấy đạo tâm lập thệ, tóm lại sẽ làm chính mình hòa hợp đạo tâm xuất hiện một chút kẽ hở. Cái này một chút kẽ hở, cho dù lại như thế nào không có ý nghĩa, cũng có khả năng sẽ ở tương lai cái nào đó thời gian điểm, đối với hắn tạo thành một kích chí mạng. Năm đó hắn vì tu thành một khỏa hòa hợp không thiếu sót chí thánh đạo tâm, có thể nói chịu nhiều đau khổ, kém chút liền chết tại Thủy Ma Thiên Chủ trong tay. Nếu như đạo tâm ra lại sơ hở, chờ lần sau gặp lại Thủy Ma Thiên Chủ tâm ma thế công, hắn chưa chắc sẽ may mắn như thế. Tiếp xuống, hai người đều trầm mặc xuống dưới, ai cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Đàm phán đã vỡ tan, tiếp xuống chính là độc thủ. Bầu không khí dần dần biến ngưng trọng mà quỷ dị. Khương Thất Dạ lặng lặng sừng sững tại hư không đầm lầy núi nhỏ chi đỉnh, nhìn trời cao, ngón tay nhẹ nhàng vê động huyền thiên chiếc nhẫn, yên lặng cảm ứng đến cái gì. Hắn vừa rồi thi triển nhiều loại thủ đoạn thần thông, đều không thể khóa chặt cổ thần cơ, điều này làm hắn có hơi thất vọng. Cũng nguyên nhân chính là này, đối với cổ thần cơ động tác kế tiếp, hắn nhiều một chút chờ mong. Mấy chục giây sau, Khương Thất Dạ mơ hồ cảm nhận được, xung quanh thiên địa hư không nhẹ nhàng chấn động một cái, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn bỗng nhiên cảnh giác lên. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, một hồi nặng nề mà hùng vĩ tiếng bước chân, tại hư không trong đầm lầy vang lên, cách Khương Thất Dạ dường như cũng không xa. Nhưng khi Khương Thất Dạ nhìn về phía bước chân truyền đến phương hướng, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người. Kia một mảnh đầm lầy hư không bình tĩnh như nước, không có nửa cái vật sống. Ngay sau đó, lại có càng ngày càng nhiều tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, từ xa mà đến gần, còn kèm theo một chút cự thú gào thét cùng long ngâm vượng minh thanh âm. Nếu như nhắm mắt lại, chỉ nghe thanh âm, liền dường như đưa thân vào một cái tràn đầy mãng hoang cự thú hoang man thế giới. Tình cảnh này, Khương Thất Dạ cũng không lạ lắm. Thần ma bại săn. Khương Thất Dạ lập tức nghĩ đến cái này một thần thông. Giờ phút này, hắn dường như đứng tại mãng hoang trên đại địa, thành vô số mãng hoang cự thú săn giết mục tiêu. Hắn thậm chí ngửi được không thuộc về hư không đầm lầy khí tức, dường như hư không đầm lầy cùng một cái thần bí đại hoang thế giới trùng hợp đồng dạng. Theo một mảng lớn tiếng bước chân cùng tiếng xé gió càng ngày càng gần, Khương Thất Dạ không chút do dự biến thật là hư, từ nhỏ trên núi biến mất không thấy. Mà liên tại hắn biến mất một mấy mắt, dường như có nhất trọng vật hung hăng đánh vào đầm lầy, trùng điệp đập nện tại trên núi nhỏ. Oeng, một tiếng nổ vang rung trời. Cả toàn núi nhỏ, tính cả trung quanh 10 vạn dặm đầm lầy hư không, từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô. Hư không trong đầm lầy, dường như bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Giờ phút này, Khương Thất Dạ sớm đã chui đến ngoài ngàn vạn dặm. Hắn đứng tại một mảnh mây trắng chi đỉnh, đứng xa xa nhìn phía sau biến cố, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này thần ma bãi săn quả nhiên bất phàm, vậy mà có thể dung chuyển phá kiếp thần thuần phòng ngự. Lúc trước bất luận là Hy Hoàng, vẫn là trấn áp cổ mộ 18 ma thần, đều không thể dung chuyển phá kiếp thần thuẫn một tơ một hào. Có thể giờ phút này, thần ma bãi săn bên trong kích thứ nhất, liền đem hư không đầm lầy phá cái lô lớn. Nếu không phải toàn bộ hư không đầm lầy đều tại phá kiếp thần thuẫn bảo vệ dưới, chỉ sợ vừa rồi một kích kia, cũng đủ để đem hư không đầm lầy đánh xuyên qua. Chút tổn thất này, có lẽ còn xa xa không đủ để dung chuyển toàn bộ hư không đầm lầy, nhưng đã không thể khinh thường. Cái này thần ma bãi săn, hẳn là cổ thần cơ lấy ra vạn kiếp cường giả thần thông kỹ năng ngưng tụ mà thành, những cái kia không thấy được thần ma, chỉ sợ mỗi một vị đều sắp xỉ thiên đạo cảnh. Bất quá, Hy Hoàng lúc trước dựa vào một đạo tiếng chung liền phá giải thần ma bãi săn, nghĩ đến môn này thần thông phải có sơ hở có thể tìm ra. Bên hai lại có tiếng âm truyền đến. Khương Thất Dạ không dám kinh thường, liền tranh thủ chính mình hoàn toàn dung nhập hư không đầm lầy bên trong, cùng hư không đầm lầy cỗ này thiên tướng pháp thân hợp hai là một. Nếu như là hắn bản tôn ở đây, có lẽ có thể không cố kỵ gì, nhưng hắn cỗ này nho nhỏ thánh cấp phân thân, tại thiên đạo cấp thần ma trước mặt lại là không chịu nổi một kích, nhất định phải ẩn nấp cho kỹ. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, một đám không thấy được kinh khủng thần ma, bắt đầu tùy ý công kích tới mảnh này đầm lầy. Những công kích này ẩn chứa khác biệt đại đạo pháp tắc, nhưng khi rơi xuống hư không đầm lầy bên trong, hết thảy đều hóa thành kinh khủng lực lượng hủy diệt. Từng đạo vô hình công kích, đem từng tòa sông núi đánh nát, đem từng mảnh đầm lầy sấy khô, đem từng mảnh hư không băng diệt, khiến hư không trong đầm lầy xuất hiện cái này đến cái khác to lớn hư vô lô đen, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, so với mênh mông vô ngần hư không đầm lầy, những này lô đen vẫn là lộ vẻ mười phần nhỏ bé. Bọn hắn liền như là cự một cái trước cái nhỏ bé trùng động, còn xa xa không đủ để dung chuyển hư không đầm lầy căn bản. Ở trong quá trình này, Khương Thất Dạ thử qua phản kích, nhưng đối mặt một đám nhìn không thấy địch nhân, phản kích ý nghĩa không lớn, đa số thời điểm đều là tại cùng không khí tác chiến. Đối với cái này, Khương Thất Dạ cũng không bắt buộc, dứt khoát hoàn toàn nằm ngửa, chỉ phòng không công. Trận này thần ma bãi săn cùng hư không đầm lầy quyết đấu, dường như trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, song phương dần dần bắt đầu nội tình so đấu. Cùng lúc đó, tại cổ mộ thời không bên trong, Khương Thất Dạ bản tôn xếp bằng ở một khỏa hư giả sao trời bên trên, hai mắt hơi đóng, hai tay không ngừng ngưng kết nguyên một đám huyền ảo ấn quyết, ngoài thân toát ra từng tầng thất thải quang choáng. Tại đầu vai của hắn, nho nhỏ màu đen bạch tuộc, ngay tại chống lên từng cây xúc tu, nhẹ nhàng lung lay, đem từng đạo lưu quang đánh vào Khương Thất Dạ trong đầu. Giờ phút này, Khương Thất Dạ ngay tại căn cứ ngoại giới tình thế, toàn lực thôi diễn cổ thần cơ cùng hỗn độn pháp châu vị trí. Hắc xúc phân thân thì là ở một bên phụ trợ hắn. Kỳ thật, lấy phân thân cùng hư không đầm lầy tổ hợp, áp chế thần ma bãi săn dư xài. Nhưng áp chế thần ma bãi săn không phải mục đích, đánh bại cổ thần cơ cũng không phải mục đích. Khương Thất Dạ mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia chính là tu vi pháp châu. Cái này cũng liền quyết định, hắn quyết không thể nhường cổ thần cơ biết khó mà lui, loại này lực lượng ngang nhau rằng co trạng thái, càng có lợi hơn với hắn đạt thành mục đích. Hắc xúc phân thân, chủ nhân, căn cứ nhân quả suy tính, kia thần ma bãi săn bên trong đông đảo thần ma bên trong, khẳng định có một tôn là cổ thần cơ, hắn đối hư không đầm lầy tự tay phát động 6 lần công kích. Cũng chỉ có tại phát động công kích lúc, hắn mới có thể tại thần khải trong vũ trụ ngắn ngủi hiện hóa. Bất quá, tu vi pháp châu cũng không tại hắn trên thân. Khương Thất Dạ nhẹ nhíu mày, không có trả lời, tiếp tục kết ấn thôi diễn lấy. Một lát sau, hắn dừng lại động tác, bỗng dưng mở to mắt, trầm giọng nói, ta biết tu vi pháp châu ở nơi nào. Hắc xúc phân thân, ở nơi nào? Khương Thất Dạ nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, mười phần đũa định nói, tu vi pháp châu xưa này đều không có rời đi thần khải vũ trụ, cũng không hề rời đi qua cổ thần tiên vực. Nó hẳn là bị giấu ở huyền thiên cổ mộ trong trận pháp, trở thành phong ấn đại trận trận nhãn một trong. Cổ thần cơ năng nhảy ra tay với ta, tuyệt không phải là vì che chở cổ thần tiên vực, mà là vì tận lực lừa dối ta. Chỉ tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lấy hắn bây giờ trí tuệ, còn muốn ở trước mặt ta đùa bỡn tâm kế, thật sự là quá ngây thơ. Ha ha, đã thôi diễn ra tu vi pháp châu vị trí, hắn cũng không do dự nữa, lập tức hướng ngoại giới truyền đạt chỉ lệnh cải biến chiến thuật. Chương 1601, thắng bại đã quyết, nhân đạo chưa diệt. Chương 1601, thắng bại đã quyết, nhân đạo chưa diệt. Khương Thất Dạ vốn cho rằng cổ thần cơ đối cổ thần thiên vực mười phần coi trọng, lúc này mới bị hắn bước đi ra. Nhưng trải qua hắn bản tôn tỉ mỉ thôi diễn, lại cho ra không giống kết luận. Cổ thần cơ đối với cổ thần thiên vực, có lẽ cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy coi trọng. Hắn sở dĩ sẽ nhảy ra, mục đích chủ yếu lại là vì tận lực lừa dối Khương Thất Dạ, vì tốt hơn ẩn giấu tu vi pháp châu chuẩn xác vị trí. Tu vi pháp châu chuẩn xác vị trí, hẳn là xem như trận nhãn một trong, giấu ở cổ mộ trong đại trận, cùng đại trận hòa làm một thể. Đạt được cái kết luận này sau, Khương Thất Dạ lập tức điều chỉnh chiến thuật. Hư không trong đầm lầy, Khương Thất Dạ phân thân núp trong bóng tối, khống chế hư không đầm lầy toàn lực phòng ngự thần ma bãi săn công kích. Lớn như vậy đầm lầy thiên địa bên trong, nương theo lấy từng đợt man hoang thú giống cùng kịch liệt bạo tạc, thỉnh thoảng xuất hiện nguyên một đám to lớn hư vô lỗ đen. Những này lỗ đen đều là đến từ dị độ thời không thần ma tạo thành, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng chúng nó sau khi xuất hiện không lâu, lại sẽ ở hư không đầm lầy bản nguyên chi lực chữa trị hạ dần dần trừ khử. Đến mức huyền thiên của mộ, thì ở vào hư không đầm lầy chính giữa, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Trận này thần ma bãi săn cùng hư không đầm lầy quyết đấu, trên thực tế là nội tình so đấu, chỉ có làm một phương nào hao hết bản nguyên, mới có thể chân chính phân ra thắng bại. Nhưng một đoạn thời khắc, làm Khương Thất Dạ phân thân tiếp vào bản tôn chỉ lệnh sau, tình thế lập tức xuất hiện biến hóa. Vâng. Hư không đầm lầy ầm vang rung động, sông núi nhật nguyệt run rẩy, từng sợi hai màu trắng đen nhân vân chi khí bay lên, dần dần tràn ngập tại toàn bộ đầm lầy trong thiên địa. Những này hắc bạch chi khí càng ngày càng nhiều, dần dần hướng về trung ương tụ tập, nhao nhao vây tụ tại huyền thiên cổ mộ bên ngoài. Tiếp xuống, thần kỳ một màn đã xảy ra, mỗi khi một sợi hắc bạch chi khí bám vào tại huyền thiên cổ mộ bên trên, huyền thiên cổ mộ liền sẽ làm nhạt một phần. Theo càng ngày càng nhiều hắc bạch chi khí diễn sinh ra đến, lớn như vậy huyền thiên cổ mộ vậy mà càng ngày càng hư hóa. Nó từ thực biến hư, lại hóa hư là không, dường như ngay tại dần dần ẩn nấp. Giống, ngao ngao, cùng lúc đó, kia nhìn không thấy thần ma bãi săn dường như càng thêm sôi trào lên, vô số thần ma phát động càng thêm thường xuyên càng thêm công kích mãnh liệt. Ầm 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 ầm, bọn hắn chẳng những công kích hư không đầm lầy, cũng công kích trên bầu trời phiêu tán hắc bạch chi khí. Hư không đầm lầy dần dần biến càng thêm thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng này chút hắc bạch chi khí lại hết sức huyền diệu, bọn hắn như có như không, hữu hình vô chất, không cách nào khóa chặt, cũng không cách nào chôn bụi. Thần ma vô hình công kích mặc dù kinh khủng, lại không cách nào đối hắc bạch chi khí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không cách nào ngăn cản huyền thiên cổ mộ dần dần biến mất. Khương Thất Dạ, âm mưu của ngươi ta đã xem thấu. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi ta trưởng khống cổ thần cơ. Kia âm trầm lạnh lẽo thanh âm phiêu đãng tại thiên vực tinh không bên trong, nghe tự tin mà cường đại, kỳ thực lộ ra mấy phần lửa giận. Giờ phút này, hắn chân thân liền đứng tại hư không trong đầm lầy, cũng đứng tại huyền thiên cổ mộ phụ cận. Nhưng Khương Thất Dạ hoàn toàn không cách nào nhìn thấy hắn. bởi vì hắn cũng đứng tại thần ma bãi săn bên trong, kia là một thời không khác chiều không gian, lại đẳng cấp cao hơn thần khải vũ trụ. Thần ma bãi săn thời không, cùng hư không đầm lầy thời không, là hoàn toàn song song hai cái thời không. Chỉ có tại hắn cùng chung quanh thần ma phát động công kích thời điểm, hai cái thời không mới có một sát na gặp nhau. Giờ phút này, cổ thần cơ cầm trong tay chiến kích thần binh, thân mang vĩnh hằng thần giáp, ở trên cao nhìn xuống huyền thiên của mộ từng tấc biến mất, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Khương Thất Dạng, ha 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 ha. Cổ thần cơ, ta biết vật kia liền bị ngươi giấu ở cổ mộ trong trận pháp. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Ngươi hoặc là lập tức đem nó lấy đi, hoặc là liền trơ mắt nhìn ta đem nó cùng huyền thiên cổ mộ cùng một chỗ mang đi. Ta sẽ đem huyền thiên cổ mộ mang đến tiên giới, đem trận pháp từng tầng luyện hóa, thẳng đến tìm ra nó, một lần nữa trưởng không nó. Tiếp xuống ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Ta rất chờ mong. Ha 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 ha. Hừ. Hừ lạnh một tiếng giống như tiếng sấm, vang vọng cổ thần tiên vực tinh không, chấn diệt vô số ngôi sao. Thần ma bãi săn thế công càng cường liệt một chút, nhưng vẫn cũ không cách nào thay đổi gì. Cổ thần cơ ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyền thiên cổ mộ, lại chậm chạp không có động tác khác. Giờ phút này, hắn hoàn toàn chính xác bị Khương Thất Dạ đẩy vào cảnh lưỡng nan. Có thể nói, làm Khương Thất Dạ xác định tu vi pháp châu vị trí thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn đã thua. Cũng mang ý nghĩa hắn trận này ước vạn năm bố cục đã đến gần hồi cuối, đến gần thất bại hồi cuối. Cổ mộ thời không phong ấn đại trận là dựa vào tu vi pháp châu mà sinh ra cùng tồn tại ở, tu vi pháp châu là trọng yếu nhất trận nhãn một trong. Nếu như cổ thần cơ đem tu vi pháp châu lấy đi, huyền thiên cổ mộ phong ấn uy năng sẽ trên diện rộng suy yếu, tính ổn định cùng tính bền sẽ giảm xuống mấy cái cấp bậc, sau đó cũng biết duy trì tính yếu hóa, cho đến bản nguyên hao hết, hoàn toàn sụp đổ. Trọng yếu nhất là, một khi tu vi pháp châu bị lấy ra, có khả năng sẽ bị Khương Thất Dạ phân thân tại chỗ cấp đi, phong hiểm cực lớn. Đến mức lựa chọn thứ hai, nếu như cổ thần cơ không dành để ý, tùy ý Khương Thất Dạ đem huyền thiên cổ mộ kéo tới thiên giới, Khương Thất Dạ cũng sớm muộn sẽ rửa vào thiên giới bản nguyên, ma diệt cổ mộ ngoại vi từng tầng đại trận, từ đó cầm tới tu vi pháp châu. Hơn nữa thời gian này không cần quá lâu, bởi vì tu vi pháp châu ẩn giấu cũng không sâu, cho nên vô luận như thế nào tuyển, đối với cổ thần cơ tới nói đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Nhưng hắn lại không thể không tuyển. Mắt thấy cả tòa huyền thiên cổ mộ sắp tại âm dương hư quang bên trong ẩn nấp biến mất, Khương Thất Dạ mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí, lần nữa truyền âm nói, cổ thần cơ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, lấy ngươi ta giao tình nhiều năm, ta không ngại cho ngươi chút ít đề nghị. Kỳ thật ta cảm thấy lựa chọn thứ nhất càng thêm thích hợp ngươi, đương nhiên cũng rất thích hợp ta. Chúng ta không bằng một thanh định thắng thua, miễn đêm dài lắm ngộng, bị người khác ngư ông đắc lợi, ngươi cảm giác như thế nào? Kỳ thật cổ thần cơ lúc đầu đã quyết định làm lựa chọn thứ nhất, quyết định mạo hiểm cướp đi tu vi pháp châu. Chỉ cần có thể lấy đi tu vi pháp châu, coi như lần này phong ấn thất bại, cũng còn có thể một lần nữa tiếp tục phong ấn rào sát Khương Thất Dạ. Nhưng nghe Khương Thất Dạ lời nói này, hắn lại do dự. Hắn trong lúc nhất thời không xác định Khương Thất Dạ lời nói này phía sau ẩn giấu chân thực ý đồ. Hắn chỉ là từ Khương Thất Dạ thanh âm bên trong ngầm trộm nghe ra sự tự tin mạnh mẽ. Từ đối với hư không đầm lầy kiếm kỵ, hắn có chút không dám mạo muội lấy ra tu vi pháp châu, chỉ sợ tu vi pháp châu lộ diện một cái liền sẽ bị cướp đi. Ngay tại hắn do dự một sát na, thời gian đã giúp hắn làm ra lựa chọn. Ta như thế nào làm việc không cần ngươi đến giáo, ta cũng sẽ không vào bẫy của ngươi. Khương Thất Dạ, ngươi mong muốn từ trùng điệp trong trận pháp tìm ra tu vi pháp châu, chỉ dựa vào cỗ này thiền tướng pháp thân thực lực, coi như cho ngươi một kiếp kỳ thời gian cũng chưa chắc đủ. Cho nên, ngươi vẫn là chậm rãi chờ chết đi. Cổ thần cơ trơ mắt nhìn huyền thiên cổ mộ ẩn nấp biến mất, hoàn toàn đã mất đi mang đi tu vi pháp châu cơ hội. Bất quá, làm huyền thiên cổ mộ chân chính biến mất một khắc, hắn nhìn một chút chung quanh đầm lầy hư không, lại đột nhiên sắc mặt biến hóa, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, hư không đầm lầy biến hư ảo rất nhiều, đa số sông núi đầm lầy đều chỉ còn lại từng mảnh hư ảnh. Ý vị này Khương Thất Dạ vì ẩn nấp huyền thiên cổ mộ, tiêu hao đại lượng năng lượng bản nguyên. Mặt khác cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Thất Dạ có lẽ căn bản không có dư thừa thực lực, cùng hắn tranh đoạt tu vi pháp châu, hắn bị lừa rồi. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Khương Thất Dạ lại là thật to núi lòng khẩu đại khí. Ha ha, ta khí vận quả nhiên vẫn là so gia hỏa này tốt hơn nhiều. Cũng may mắn gia hỏa này trí tuệ không quá đủ, như hắn lựa chọn mang đi tu vi pháp châu, nhất định di hoạn vô tận. Ta chỉ sợ thật đúng là không dễ làm theo huyền thiên cổ mộ biến mất, toàn bộ hư không đầm lầy cũng theo đó làm nhạt biến mất, chỉ để lại mênh mông thiên vực hư không. Hắc ám, lãnh tịch. Đây là Khương Thất Dạ đã mang theo cổ mộ rời đi, đã mất đi mục tiêu công kích, thần ma bãi săn cũng lại không có đất dụng võ. Trong hư không, cổ thần cơ hiện hóa ra vĩ nạn thân hình, lặng lặng sừng sững trong tinh không, lãnh khốc khuôn mặt, uy nghiêm nhìn xuống thất linh bát toái cổ thần thiên vực, trầm mặc thật lâu. Khương Thất Dạ lúc đầu chỉ là ao cá bên ngoài một đầu tiểu tạp ngư, không nghĩ tới hắn lại có khả năng cái thứ nhất đánh vỡ lưới đánh cá. Có lẽ là ta nóng đội. Mà thôi, con cá còn có thật nhiều, từ từ sẽ đến. Khương Thất Dạ mặc dù đem huyền thiên cổ mộ ẩn nấp đi kéo đi, nhưng con đường này lại đi được cũng không dễ dàng. Huyền thiên cổ mộ là một cái mười phần khổng lồ lại chân thực sự vật, nó tự thân ẩn chứa mênh mông năng lượng bản nguyên cùng vô số huyền ảo trận pháp, lại pháp tắc đẳng cấp quá cao, bình thường đại thiên thế giới căn bản chứa không nổi nó. Hơn nữa nó không giống nhận chủ bảo khí như vậy, có thể thu nhập thể nội. Cái này cũng liền quyết định, Khương Thất Dạ kéo lấy cổ mộ độn hướng thiên giới đường, mỗi một bước đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng bản nguyên, lại tốc độ rất chậm. Trong ngày thường, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi đến đường, Khương Thất Dạ lại đi ước chừng 1300 năm. 1300 năm sau, làm Khương Thất Dạ phân thân đem huyền thiên cổ mộ kéo vào thiên giới một khắc, hư không đầm lầy đã hao hết chín thành bản nguyên, tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà vừa tại thời khắc này, hoàng cực thiên vực người cuối cùng nói sinh linh trong tận thế mất đi. Kia là một vị độ kiếp hậu kỳ chuẩn tiên. Đạo lữ của hắn, thân tộc chính thức bái sư người, tất cả đều chết bởi vĩnh hằng xích nguyệt chiếu dọi xuống, chỉ có hắn dựa vào cường hãn tu vi cùng một cái tiên hoàng di bảo che chở, thoát đi nguyên bản sinh hoạt tinh cầu, trốn hướng ra phía ngoài tinh vực. Nhưng hắn cho dù chạy trốn hơn 1000 năm, cũng từ đầu đến cuối không thể chạy ra vĩnh hằng xích nguyệt phạm vi bao phủ, cuối cùng tại hoàng cực thiên vực biên giới thọ nguyên khô kiệt, thân tử đạo vẫn. Từ đó, hoàng cực thiên vực nhân đạo diệt hết. Nhưng mà, toàn bộ thần khải vũ trụ nhân đạo lại chưa diệt. Thiên giới, hư không đầm lầy lặng lặng lơ lửng. Khương Thất Dạ đứng tại một tòa trong đầm lầy núi nhỏ chi đỉnh, ngón tay kết động, nhíu mày. Một lúc sau, hắn lông mày giãn ra, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên như ta sở liệu, cổ thần cơ đã sớm chuẩn bị. Cũng may mắn ta không có hoàn toàn hủy diệt cổ thần thiên vực, nếu không ta chỉ sợ muốn mua dây buộc mình. Bất quá, trong lòng ta nhân đạo văn minh, tại giới này đã diệt chương 1602, lại thấy ánh mặt trời, tu vi pháp châu chương 1602, lại thấy ánh mặt trời, tu vi pháp châu hoàng cực người của thiên vực nói đã kết thúc, cái này tại Khương Thất Dạ xem ra không ngạc nhiên chút nào, cũng không lắm để ý bởi vì trong mắt hắn, hoàng cực thiên vực sinh linh, căn bản tính không được chân chính nhân đạo chúng sinh. Thậm chí, bây giờ toàn bộ thần khải trong vũ trụ cũng sẽ không tiếp tục tồn ở trong mắt hắn nhân đạo chúng sinh, cũng sẽ không có chân chính nhân tộc. Bởi vì cái này vũ trụ đỉnh phong chúa tể, bất luận là hy hoàng, vẫn là cổ thần cơ, các thần đều không tu nhân đạo, không thông nhân tính. Cái này cũng liền đã định trước, các thần chế tạo ra chỉ là một đám loại người sinh vật, nhân đạo thứ phẩm. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Cửu Thiên Thánh Ước tiếp tục có hiệu lực. Bởi vì Cửu Thiên Thánh Ước pháp tắc là Thái Thủy Chi Chủ quyết định, hắn đối thánh ước bên trong nhân đạo chân nghĩa có trung cực giải thích quyền. Mà kết quả này, trước mắt bất luận là đối cổ thần cơ, vẫn là đối Khương Thất Dạ, đều là có lợi. Bởi vì bọn hắn đều cần một chút thời gian đi đạt thành mục tiêu của mình. Cổ mộ thời không, hư giả thế giới bên trong. Khương Thất Dạ ngồi một mình ở một gian trong tử quán, uống vào chính mình đủ chế rượu ngon, ánh mắt thì xuyên qua phong ấn thời không, bình tĩnh nhìn hướng thiên ngoại vũ trụ mênh mông. Từ khi cổ mộ bia đá cùng trấn áp cổ mộ 18 thần ma hủy diệt sau, phong ấn đã buông lỏng một chút. Mặc dù không đủ để làm hắn thoát khốn, cũng đã ngăn không được hắn ánh mắt. Ánh mắt của hắn đã có thể xuyên qua thời không kẽ nứt, tận mắt nhìn thấy toàn bộ vũ trụ vạn giới đấu chuyển tinh di cùng lịch sử biến thiên. 1.2 tỷ năm qua, hư giả thế giới bên trong tất cả đều không có chút nào biến hóa, buồn tẻ mà không thú vị. Bây giờ lần nữa lại thấy ánh mặt trời, loại này đã lâu thể nghiệm rất tốt đẹp, làm hắn tâm tình vui vẻ. Hắn thấy được vỡ vụn hoang vu thiên giới, hắn thấy được tận thế giới hoàng cực thiên vực, hắn thấy được thất linh bắt lạc cổ thần thiên vực. Hắn cũng nhìn thấy một chút tản mát tại vũ trụ thâm không, góc tối bên trong nhỏ bé thế giới cùng hèn mọn sinh linh. Thời đại thay đổi càng kém. So với năm đó huyền thiên vũ trụ, thần khải vũ trụ chính là một cái xuống dốc thời đại, là một cái suy vong bên trong vũ trụ. Đại lượng bản nguyên vũ trụ đang không ngừng sói mòn, tất cả thiên vực tinh không đều tiến vào sụp đổ chu kỳ. Nhưng dù vậy, nó tại Khương Thất Dạ trong mắt vẫn là mỹ hảo, cũng là tràn ngập hy vọng. Giờ này phút này, cho dù là hoàng cực thiên vực tận thế hạ, một gốc ven đường cỏ nhỏ trưởng thành biến hóa, đều sẽ làm hắn rất cảm thấy thân thiết cùng tâm thần thanh thản. Đương nhiên, tâm tình của hắn vui vẻ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là theo huyền thiên cổ mộ tiến vào thiên giới, hắn chân chính thấy được thoát khốn ánh dạng đông. Cái kia lòng yên tĩnh không giao động tự, có một tia đã lâu hưng phấn, trên mặt cũng phủ lên mấy phần chân thực ý cười. Hắn nhàn nhạt dặn dò nói, "Hát xúc, tính hạ thời gian." Hắn đầu vai màu đen tiểu bát trào cá lập tức sáng lên mấy đạo kim quang, hướng hắn truyền âm nói, "Chủ nhân, cách thần khải người ngoài hành tinh nói chung diện, ước chừng còn trở lại 3600 năm. Nói cách khác, kế hoạch của chúng ta chỉ có thể ở 3600 năm bên trong hoàn thành. Nếu như không thể trong đoạn thời gian này luyện hóa cổ mộ đại trận, tìm ra tu vi pháp châu, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi tái xuất cơ hội, ngươi cũng sẽ tại trận này đại đạo tranh phong bên trong hoàn toàn bị loại." Chỉ là, huyền thiên cổ mộ bên trong rất nhiều đại trận đều ẩn chứa thập ngũ giai pháp tắc, muốn luyện hóa trong đó mỗi một đạo đều cần thời gian dài dằng dặc. Thời gian của chúng ta rất khẩn trương, hy vọng thành công rất xa vời, gần như không có khả năng thành công. Bạch tuộc truyền âm không tình cảm chút nào, nhưng ẩn chứa ý vị rất bi quan. Khương Thất Dạ dường như không chút gì lo lắng, hắn lạnh nhạt khẽ cười nói, "Không, ngươi sai, ta nhất định sẽ thành công. Bởi vì cái này không chỉ sẽ là thành công của ta, cũng là nhân đạo thành công, cũng là âm dương cùng biến hóa tất nhiên. Đương nhiên, kết quả mặc dù đã định trước, nhưng quá trình có thể sẽ có chút quanh co, sở dĩ vẫn là cần làm chuẩn bị thật đầy đủ." Hắn vừa nói, một bên tâm niệm mà thay đổi, hướng ngoại giới phân thân phát ra chỉ lệnh. Phân thân của hắn đã ở thiên giới bắt đầu một lần nữa bố trí hư quang tế đàn, hội tụ năng lượng bản nguyên, chuẩn bị nắm chặt luyện hóa huyền thiên của mộ. Nhưng bản tôn chỉ lệnh lại là, trước không nóng nảy luyện hóa của mộ, đầu tiên làm tốt ẩn nấp cùng phòng ngự công tác, tạo dựng hư quang tế đàn muốn đem phòng ngự đặt ở thủ vị. Bởi vì ở sau đó tuế nguyệt bên trong, khẳng định sẽ có địch nhân đến quấy rối, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng ứng đối ngoại địch. Hắn cũng không muốn luyện hóa tiến trình thường bị địch nhân cắt ngang. Thiên giới bên trong năng lượng bản nguyên dồi dào, gần như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mới hư quang tế đàn tại ngắn ngủi trong mấy ngày sơ bộ hoàn thành, trong vòng mấy tháng liền hướng tới hoàn thiện. Nửa năm sau một ngày, hư quang tế đàn biến mất, hư không đầm lầy biến mất. Đến mức hư không trong đầm lầy huyền thiên của mộ thì chưa bao giờ xuất hiện qua. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian mỗi năm đi qua. Khương Thất Dạ bản thể ngồi theo cổ mộ thời không, bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên ngoại biến hóa, nhất là chú ý thiên giới bên trong biến hóa. Vỡ vụn hoang vu thiên giới, hắc ám cùng cô quạnh là trạng thái bình thường, mảnh này không có sinh thế giới thần linh, cơ hồ không nhìn thấy biến hóa. Chỉ có đại lượng năng lượng bản nguyên đang lặng lẽ phun trào. Những này năng lượng bản nguyên dường như nhận một loại nào đó dẫn dắt, tại tính không một tiếng động lưu động hướng cái nào đó điểm. Mà cái điểm này cũng không cố định, nó tại lớn như vậy tiên giới thời không bên trong không ngừng đi khắp, ngẫu nhiên di động, làm cho người không có dấu vết mà tìm kiếm. 300 năm sau, thần ma bãi săn giáng lâm tiên giới, bình tĩnh thật lâu tiên giới biến náo nhiệt lên. Cự thú gào thét, thần ma bước chân, hồng hoang gió lốc cùng tiên hỏa, ở tiên giới các nơi thường xuyên xuất hiện. Nhưng những vật này, đối bản liền hoang vu tiên giới không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không ảnh hưởng tới ngẫu nhiên thuần gì, không có dấu vết mà tìm kiếm hư không đầm lầy. Thần ma bãi săn duy trì liên tục 3 tháng, tìm không thấy đối thủ, cuối cùng lặng yên tản đi. 700 năm sau, một cỗ đến từ xa xôi thiên ngoại lạ lướt Phật âm vang vọng tiên giới, Phật âm bên trong lẫn chứa thảm thiết thế thương sót hùng vĩ lực lượng, đủ để khiến bất kỳ sinh linh tự chém tội thân, đầu nhập luân hồi, tâm linh nhìn về phía bị ngạn Phật quốc. Đáng tiếc tiên giới không có sinh linh, cũng không cần ai cứu rỗi. Phật âm ở tiên giới vang vọng trăm năm, sau dần dần biến mất. 1200 năm sau, thần ma bãi săn lại lần nữa giáng lâm, lần này vô số thần ma điên cuồng hấp thu thiên giới bản nguyên, rất có một bộ đem thiên giới hoàn toàn thôn vệ tư thế. Nhưng không lâu sau đó, thiên phạt lôi kiếp giáng lâm thiên giới, đem thiên giới hóa thành lôi vực, đại lượng thần ma thụ trọng thương, thần ma bãi săn lần nữa tản đi. 1800 năm sau, cổ thần thiên vực kinh biến, ước vạn sao trời không có dấu hiệu nào vẫn diệt, mênh mông năng lượng bản nguyên bỗng nhiên hướng lên trời vực trung ương hội tụ, dần dần tại thiên vực trung ương hình thành một cái đường kính trăm vạn dặm thất thải quang kén. Cái này to lớn quang kén tản ra bàng bạc thần tính khí tức, quang mang lập loè chư thiên. 2600 năm sau, số lớn tiên ma bỗng nhiên giáng lâm thần khải vũ trụ, có ý đồ công kích cổ thần thiên vực thất thải quang kén, có du đãng ở thiên giới, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng chúng nó đến, đối thần khải vũ trụ ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn không cách nào tiếp cận cổ thần thiên vực thất thải quang kén, ở thiên giới bên trong cũng tìm không đến bất luận cái gì có giá trị mục tiêu. Chỉ có một ít thất lạc ở vũ trụ nơi hẻo lánh tiểu thế giới gặp hai bạn, bị giáng lâm thiên ma từng cái công hãm, hủy diệt. 3000 năm sau, thiên giới bên trong theo một tiếng giòn nước tiếng vang, dần dần hiện hóa ra một tòa 9000 vạn dặm đại mộ. Đó chính là biến mất thật lâu huyền thiên cổ mộ. Chỉ có điều, giờ phút này huyền thiên cổ mộ đã nhiều một chút rõ ràng vết rách, một chút cạn biểu thần trận đã bị phá giải bóc ra, chỉ còn lại còn sót lại pháp tắc khí tức. Tòa này thiên mộ dường như biến thành một gian hàng rào làm thành lao ngục. Trong thoáng chốc, đã có thể nhìn thấy bên trong bị gông cùm xiềng xích 1.2 tỷ trở bị ngạn thân ảnh. Tìm tới, Khương Thất Dạ phân thân đứng tại hư không trong đầm lầy, tại dưới trạng thái ẩn thân, hai mắt ngạc nhiên nhìn xem cổ mộ trong trận pháp, một cái tản ra thần quang bảy màu bảo châu. Đó chính là tu vi pháp châu. 3000 năm nay, hắn ngày đêm không nghỉ luyện hóa cổ mộ, tổng cộng phá giải tầng 23 trận pháp. Những trận pháp này, đối với cả tòa lớn như vậy cổ mộ tới nói, không có ý nghĩa. Nhưng hắn không nghĩ tới, tu vi pháp châu vậy mà liền giấu ở tầng thứ 23 trong trận pháp. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Quá vui mừng. Tốt, thật tốt, rốt cuộc tìm được ngươi. Khương Thất Dạ phân thân vui mừng quá đỗi, không chút do dự liền muốn bay người lên trước, đem tu vi pháp châu nắm bắt tới tay. Nhưng mà lúc này, một đoạn thần bí Phật âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên, như từng nhát như kinh lôi tại hắn sâu trong linh hồn nổ tung. Thân thể của hắn chấn động, sau đó ánh mắt dần dần thay đổi, từ ngạc nhiên mừng rỡ biến thành lạnh lùng, lại dần dần nhiều hơn mấy phần thương xót chúng sinh tiền ý. Sau đó, hắn ung dung lăng bước hư không, hướng về tu vi pháp châu đi đến, dưới chân bộ sinh liên, tựa như một tôn đắc đạo Phật đà. Bất quá, ngay tại hắn lúc sắp đến gần tu vi pháp châu thời điểm, một cái đen nhánh đại thủ đột nhiên từ một đạo cổ mộ kẽ nước bên trong dò ra đến, một thanh nắm lấy tu vi pháp châu, sau đó rút về cổ mộ thời không. Chương 1603, quay về thế gian, gặp mặt phân một nửa. Chương 1603, quay về thế gian, gặp mặt phân một nửa. Tu vi pháp châu theo hắc ám đại thủ biến mất. Khương Thất Dạ phân thân đứng tại chỗ, duy trì đưa tay khẽ vồ dáng vẻ, dừng tại giữa không trung. Bất quá, hắn cũng không có ngậm bứt quá lâu. Vang ca, một đạo lôi long cổ sáng từ trên trời giáng xuống, trung điệp đánh rất tại đỉnh đầu của hắn, đem hắn đánh cho thân hình lảo đảo, rơi xuống vạn dặm, đỉnh đầu bốc lên từng sợi khói xanh. Đây chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống, càng nhiều thiên đạo lôi phạt giáng lâm, đem Khương Thất Dạ phân thân lập chi địa hóa thành lôi vực, từng đạo hủy thiên diệt địa cuồng lôi điên cuồng đánh rớt. Sát thực nói, giờ phút này nói phân thân đã không thuộc về Khương Thất Dạ. Bởi vì Khương Thất Dạ xưa nay không tu Phật đạo, thậm chí cùng Phật đạo thế bất lưỡng lập. Mà đạo này phân thân, lại là Phật tâm ma cốt, toàn thân tản ra nồng đậm thiên ma chi khí, cùng chung quanh thiên địa không hợp nhau. Hắn rõ ràng đã bị đoạn tâm trí, bị thiên ma khống chế. Hơn nữa, khống chế hắn cũng không phải là đồng dạng thiên ma, mà là phạm độ thiên chi chủ ý chí đích thân tới. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn đưa tới thiên giới thậm chí toàn bộ thần khải vũ trụ từ trước tới nay kinh khủng nhất thiên phạt lôi kiếp. Ầm 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 ầm, dây đặc mà kinh khủng thiên phạt thần lôi liên tiếp đánh rớt, đem Khương Thất Dạ cố này phân thân bao phủ hoàn toàn. Mấy hơi sau, một cái trầm thấp thương xót thanh âm từ vô tận lôi quang bên trong truyền ra, vậy mà lấn át dày đặc phích lịch thanh âm. Chư thiên nhân quả vô lượng, ngã Phật phổ độ chúng sinh. Khương thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, đợi ngươi thoát khốn này, có thể đến ta phạm độ thiên một lần. Thanh âm rơi xuống, lôi phạt tan hết, một vệt nhàn nhạt Phật ảnh tiêu tán theo, giữa thiên địa không còn có Khương Thất Dạ phân thân mảy may vết tích. Cổ mộ thời không, thư giả thế giới bên trong. Yên tâm đi lão lựa trọng, một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó nhất định cùng ngươi thật tốt nói chuyện cũ. Khương Thất Dạ nghe phía bên ngoài cái thanh âm kia, khóe miệng không khỏi kéo ra, quả thực hận đến nghiến răng. Phạm Độ Thiên lão hòa thượng kia, sớm tại 1200 triệu năm trước đã nhìn chằm chằm hắn, trước trước sau sau cho hắn một ngạt vô số, mỗi lần ra tay đều làm hắn cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần kém chút nhường hắn vạn kiếp bất phục, quả thực không là người. Lần này nếu không phải hắn sớm có bố trí, lại suýt chút nữa lấy lão hòa thượng kia nói, thật sự là hung hiểm và phần. Khương Thất Dạ ở trong lòng cho Phạm Thiên chi chủ vừa hung ác ghi lại một khoản, sau đó liền đem chi ném đến sau đầu. Dù sao hắn hiện tại còn không có đủ báo thù thực lực, việc cấp bách là kiểm kê thu hoạch. Quá trình mặc dù khúc chiết, nhưng kết quả cũng không tệ lắm, mục tiêu của hắn đã thuận lợi đạt thành. Giờ phút này, Khương Thất Dạ một trái tim tất cả đều thắt ở trong tay một cái bảo châu bên trên, hai mắt tinh quang đại phóng, miệng đều nhanh cười rách ra. Tu vi pháp châu, 1 tỷ 2 năm, ngươi rốt cục vẫn là về tới trong tay của ta. Trải qua này một lần, ngươi ta quá khứ nhân quả đều tiêu, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu a. 1200 triệu năm trước, Thái Thủy Chi chủ khởi động vạn cổ bố cục, lấy tu vi pháp châu làm hệ tâm, đúc thành huyền thiên cổ mộ. Một lần hành động đem Khương Thất Dạ phong ấn tại cổ mộ thời không, cũng tách ra trên người hắn tất cả bảo khí. Chỉ tiếc, Thái Thủy Chi chủ hiện tại thân cổ thần cơ quá yếu, cho dù phong ấn Khương Thất Dạ, cũng không thể nhường hắn hoàn toàn qua đời, thậm chí đều không thể suy yếu Khương Thất Dạ. Trận này vạn cổ bố cục, chỉ lấy cắt một trận tình mình. Bây giờ, tu vi pháp châu lần nữa trở lại Khương Thất Dạ trong tay, đây là quá khứ nhân quả kết thúc, đồng thời cũng là một khởi đầu mới. Khương Thất Dạ xe nhẹ đường quen đem tu vi pháp châu lại tế luyện nhận chủ. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, tu vi pháp châu lại chính là khống chế huyền thiên cổ mộ hạch tâm trận nhãn. Nắm trong tay tu vi pháp châu thì tương đương với nắm trong tay huyền thiên của mộ. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Thất Dạ cướp đoạt tu vi pháp châu, lúc đầu chỉ là không muốn để cho vật này rơi vào cường địch chi thủ, sau đó lại chậm chậm phá trận, cho đến đánh vỡ phong ấn. Hắn lại không nghĩ rằng, được đến tu vi pháp châu sau, vậy mà có thể một khi thoát khốn. Ngạc nhiên mừng rỡ, quá vui mừng. Ha ha ha. Ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý. Ha 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 ha, Khương Thất Dạ đứng dậy, thoải mái lâm ly cười lớn, cười ánh mắt có mấy phần chua xót. Hắn tâm niệm vừa động, cả người trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã thoát ly huyền thiên của mộ, đứng tại thiên giới trong hư không. Hắn sừng sững hư không, nhìn xem hoang vu thế giới cùng vỡ vụn hư không, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. 1 tỷ 2 năm lao ngục kiếp sống ở trong lòng bước qua, làm hắn cảm nhận được mấy phần đầu thai làm người tan thương, tâm tình tại vui sướng sau khi, cũng hơi có chút ngũ vị trần tạp. Phải biết, hắn cái này 1 tỷ 2 năm phong ấn kiếp sống, không hề giống tại từng tại hư quang vũ trụ thân hóa thiên đạo 9000 năm. Hắn đây là lấy nhân đạo chi tâm, chân chính trải qua 1 tỷ 2 năm hắc ám cùng cô tịch. Loại này không nhìn thấy cuối hắc ám cùng cô tịch, đổi lại bất kỳ một người bình thường đều sẽ đến mất hoặc là tự sát, mà hắn lại dựa vào kiên định tín niệm cùng ý chí tại thanh tỉnh trạng thái mạnh mẽ gắng gượng vượt qua. Cũng may hết thể đều đi qua, bây giờ hắn rốt cục lần nữa trở lại chân thực vũ trụ, về đến khu này đã từng thuộc về hắn thiên địa thời không. Cho dù phiến thiên địa này hoang vu rách nát, cho dù cái vũ trụ này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ lửa nóng, trong mắt cũng tràn đầy hy vọng. Ta Khương Thất Dạ lại đến thế gian cũng không phải là vì hướng ai chứng minh cái gì, mà chỉ là vì đem đã từng mất đi đều cầm về, hơn nữa ta còn muốn cầm càng nhiều càng nhiều. Khương Thất Dạ bình phục một chút khoái động tâm tình, trên mặt lần nữa khôi phục phong khinh vân đạm. Hắn yên lặng cảm ứng một chút tự thân cùng ngoại giới. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện, cùng 1200 triệu năm trước chính mình so sánh, tự thân đã có một số khác biệt. Trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn cảm ứng được một cái đặc thù thiên ngoại thế giới. Thế giới kia vô cùng xa xôi, nhưng lại cho hắn một loại quê quán cố thổ cảm giác thân thiết, phản phất như là hắn căn. Hắn hơi hơi tưởng tượng liền hiểu, thế giới kia hẳn là vĩnh hằng thần giới. Từ khi hắn dung hợp hắc xúc về sau, hắn từ xưa đến nay chân linh ký ức đều hôn nguyên hợp nhất, hắn đã là một tôn hoàn chỉnh vĩnh hằng ma thần, bất tử bất diệt, thọ nguyên vô tận. Mà vĩnh hằng thần giới chính là vĩnh hằng ma thần nơi phát nguyên. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình bằng lòng, liền có thể tùy thời vượt qua thời không, tiến vào cái kia vĩnh hằng thần giới. Bất quá, hắn sẽ không đi. Ít ra hiện tại sẽ không đi. Tiếp xuống hắn lại bàn điểm một cái được mất. 1 tỷ 2 năm phong ấn kiếp sống, làm hắn đã mất đi rất nhiều. Hắn đã mất đi tại huyền thiên vũ trụ địa vị trí cao vô thượng. Hắn đã mất đi đông đảo thần khí. Hắn đã mất đi hư quang thần điện cùng đã từng thuộc hạ. Cũng đã mất đi hắn chỗ bảo vệ nhân đạo chúng sinh, ngay cả tự thân năng lượng bản nguyên đều đã mất đi rất nhiều, có thể nói tổn thất nặng nề. Đến mức được đến, chỉ có một tòa huyền thiên của mộ. Khương Thất Dạ bùi ngùi thở dài, nên miệng lên một vệt cười khổ. Bất quá, làm hắn ánh mắt nhìn lại huyền thiên của mộ, ánh mắt lại dần dần sáng lên. Tòa này huyền thiên của mộ ẩn chứa đại lượng thập ngũ giai pháp tắc, có vẻ như thật không đơn giản. Chỉ cần thêm chút cải tạo, chính là một tòa phòng ngự cường đại thành lũy. Ừm, không sai, coi như không tệ. Tòa này huyền thiên của mộ phòng ngự vô địch, liền xem như thiên đạo cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể tùy tiện đánh vỡ, tương lai ta xung kích thập ngũ giai bình cảnh lúc, khả năng sẽ dùng tới. Bất quá danh tự này quá suối quẩy, liền đổi thành Huyền Thiên Thần Điện a. Hắn vung tay lên, giữa thiên địa hắc bạch chi khí phun trào, cả tòa Huyền Thiên cổ mộ chậm chậm biến mất. Thiên giới trống rỗng, dưới mắt hắn cũng không có ý định chủ kiến, liền cũng không còn lưu luyến. Hắn ánh mắt quét ngang chư thiên vũ trụ, đem toàn bộ trong vũ trụ hết thảy đều khắp lãng hoàn toàn. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, vượt qua vô tận thời không, xuất hiện tại Hoàng Cực Thiên Vực. Vĩnh hằng xích nguyệt treo ở trời cao, Hoàng Cực Thiên Vực đã biến thành cương thi thế giới, tất cả sinh mệnh tinh cầu đều biến không có chút nào sinh cơ, chỉ có đủ loại cương thi đang lảng vãng cùng chém giết. Những cương thi này cùng vĩnh hằng xích nguyệt ở giữa, cấu thành một loại đặc thù năng lượng tuần hoàn, khiến vĩnh hằng xích nguyệt biến càng ngày càng cường đại, đồng thời nó cũng đang lặng lẽ cải biến toàn bộ thiên vực đại thế giới pháp tắc. Đoán chừng lại xuống đi đến vào năm, Hoàng Cực Thiên Vực có thể sẽ hoàn toàn biến thành xích nguyệt thiên một bộ phận. Đáng tiếc, Khương Thất Dạ sẽ không cho phép đây hết thể xảy ra. Hắn hiển hóa ra 5000 vạn bên trong pháp thân, dạo bước đi vào vĩnh hằng xích nguyệt phụ cận. Vĩnh hằng xích nguyệt dường như cảm nhận được nguy cơ, vậy mà muốn chạy trốn. Trong đó một chút cường đại thần cương thì hướng về phía Khương Thất Dạ phát ra uy hiếp gào thét, âm thanh nứt hư không. Ha ha, một đám bất nhập lưu đồ vật, cũng dám cùng ta nhai răng, quả thực muốn chết. Khương Thất Dạ lạnh lẽo cười một tiếng, chợt đột nhiên mở ra miệng rộng, đối với phía trước mạnh mẽ khẽ hấp. Hô, đường kính trăm vạn giảm đỉnh hàng xích nguyệt, trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng. Giang rắc giang rắc. Khương Thất Dạ nhai nhai nhấm nuốt hai lần, liền đem đỉnh hàng xích nguyệt nuốt vào trong bụng. Hắn những năm này hao phí không ít thần lực bản nguyên, vừa vặn bổ sung một chút năng lượng. Giải quyết xong đỉnh hàng xích nguyệt, hắn lại đi tới cổ thần thiên vực. Cổ thần thiên vực đã hoàn toàn không có, mênh mông trong hư không chỉ còn lại có một cái to lớn thất thải quan kén, tản ra người sống chớ gần khí tức khủng bố. Khương Thất Dạ đứng chắp tay, ánh mắt có chút nheo lại, cẩn thận quan sát lên. Một lát sau, khoe miệng của hắn có chút câu lên một vệt đường cong. Hắn đã nhìn thấu cổ thần cơ mưu đồ. Ra ngoài ý định, cổ thần cơ lần này cũng không phải là tại thai nghén thần ma pháp thân, mà là tại thai nghén một tòa huyền ảo hợp lại đại trận. Tòa đại trận này cùng huyền thiên cổ mộ cực kỳ cùng loại, nhưng chỗ rất nhỏ lại có rất nhiều khác biệt. Nếu như không ngoài sở liệu, cổ thần cơ hẳn là lại muốn chuẩn bị hố người. Đến mức sẽ hố ai, cái này liền không nói được rồi. Nhưng chắc chắn sẽ không hố hắn Khương Thất Dạ, bởi vì hắn cùng tu vi pháp châu quá khứ kết quả đã chấm dứt, loại thủ đoạn này đã đối với hắn vô hiệu. Khương Thất Dạ ánh mắt lấp lóe, cười ha hả cách không truyền âm nói, "Cổ thần cơ, ta rất hiếu kỳ, ngươi đây là lại dự định thu mạch ai đây? Không có quan hệ gì với ngươi." Cút. Cổ thần cơ thanh âm từ quang kén bên trong truyền tới, ngựa khí tựa hồ có chút nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới Khương Thất Dạ lại nhanh như vậy liền thoát khốn, bây giờ hắn đang tới thời khắc mấu chốt, Khương Thất Dạ đến, khiến hắn nội tâm tràn ngập cảnh giác cùng lo lắng. Khương Thất Dạ không chút gì tức giận, cũng không dự định lăn, hắn lạnh nhạt cười nói, "Ha ha, tốt, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng liền không hỏi. Bất quá, lần này bất luận ngươi muốn thu mạch ai, ta đều muốn một nửa." "Hừ, dựa vào cái gì?" Cổ thần cơ đè nén lửa giận. Khương Thất Dạ trên mặt cười mịn, "Chỉ bằng ta đứng ở chỗ này, gặp mặt phân một nửa, không quá phận à? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhưng từ chối ta, ngươi chỉ sợ tránh không được muốn gà bay trứng vỡ." Chương 1604, nhân quả đổi thành, cổ thần cơ cái chết. Chương 1604, nhân quả đổi thành, cổ thần cơ cái chết. Khương Thất Dạ trong lời nói không che giấu chút nào uy hiếp ý vị. Hắn bị phong ấn 1 tỷ 2 năm, tất cả đều là bái cổ thần cơ ban tặng, bây giờ một khi thoát khốn, tìm cổ thần cơ báo thủ thiên kinh địa nghĩa. Về phần nói muốn chia đi cổ thần cơ mưu hoạch một nửa thu hoạch, hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, vốn cũng không có trông cậy vào cổ thần cơ hội sảng khoái bằng lòng. Vừa nói, hắn một bên đưa tới hư không đầm lầy. Ông, hư không rung nhẹ. Thất thải quang kén chừng trăm vạn dặm chi cự, khắp trung quanh dần dần biến ảo cảnh tượng, hóa thành một mảnh vô biên vô tận hắc thủy đầm lầy, kéo dài ước vạn dặm chi cự. Giờ khắc này hư không đầm lầy, cùng năm đó từ Khương Thất Dạ phân thân khống chế thiên tướng pháp thân so sánh, muốn càng thêm thông minh, cũng càng khủng bố hơn. Đặt mình vào trong đó, liền phảng phất đưa thân vào một mảnh kinh khủng vực sâu. Nó trong lúc vô hình thôn vệ cùng xé rách lấy nội bộ tất cả năng lượng thể. Tại nó thôn vệ hạ, thất thải quang kén rất nhanh liền biến quang trạch cảm đạo. Thất thải quang kén bên trong, lần nữa truyền ra cổ thần cơ thanh âm trầm thấp, "Khương Thất Dạ, tự ngươi thoát khốn một khắc kia trở đi, liền đã chứng minh ngươi có tư cách sừng sững tại Thái Thủy Cửu Thiên, cũng có tư cách trở về vĩnh hằng thần giới. Mà ta cũng đã quyết định, không còn đối địch với ngươi. Có thể ngươi như thế hùng hổ dọa người, hẳn là ngươi làm thật muốn cùng ta điểm cái sinh tử phải không?" Cổ thần cơ không để ý đến Khương Thất Dạ phân một nửa tố cầu, ngữ khí của hắn mặc dù có mấy phần mềm hóa, nhưng cũng tràn ngập rét lạnh sát ý. Khương Thất Dạ vẻ mặt lạnh lẽo, một bên ngưng kết thần ấn cường hóa hư không đầm lầy, một bên chê cười nói, "Thật sự là buồn cười, người ta vận mệnh sẽ lẫn, chiến đấu vạn cổ tuyết nguyệt, sớm đã là không chết không thôi, hẳn là ngươi còn trông cậy vào ta có thể buông tha ngươi. Ngươi thỏa hiệp, bất quá là bởi vì ngươi ta công thủ đổi hình mà thôi." Từ vạn cổ đến nay, tình cảnh của hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy hậu đãi qua. Mà cổ thần cơ, xem như Thái Thủy chi chủ hiện tại thân, cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy chật vật qua. Cho nên, tình cảnh này liền vô cùng thích hợp vì đoạn này vạn cổ ân oán làm cái kết thúc. Sư tử bộ thọ còn sử toàn lực, Khương Thất Dạ lần này cũng phá lệ cẩn thận. Mặc dù ở bề ngoài ưu thế tại ta, nhưng hắn cũng không dám nói chắc thắng, bởi vì dựa theo trước kia nhiều lần giao thủ kinh nghiệm, mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, cổ thần cơ kiểu gì cũng sẽ xuất ra một chút không tưởng tượng được thủ đoạn đường cùng lập bàn. Giống như lần trước, hắn vốn cho là mình thắng chắc, lại không nghĩ rằng cổ thần cơ vậy mà khởi động tu vi pháp châu, tại trong tuyệt cảnh ngược gió lập bàn, một lần hành động đem hắn phong ấn 1 tỷ 2 năm. Loại này dài dằng dặc lao ngục kiếp sống, hắn cũng không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Lần này, hắn không có mạo muội phát động thế công, mà là dự định trước vây khốn cổ thần cơ, sau đó tại vùng hư không này tỉ mỉ bố cục, đem thực lực tuyệt đối hóa thành huy hoàng đại thế, hoàn toàn áp đảo cổ thần cơ. Theo động tác của hắn, hư không đầm lầy nội bộ thiên địa cấp tốc biến ảo, từ một mảnh yên tĩnh hắc thủy đầm lầy, dần dần biến ám lưu hùng dũng, từng đạo đại thần thông đang nhanh chóng áp vũ thành hình. Toàn bộ đầm lầy thế giới bên trong, dần dần sấm sét vang dội, núi lửa chấn động, gió lốc cuồn vũ, sương tuyết tung bay. Cảnh tượng như vậy, so thế gian tất cả tận thế đều muốn hung hiểm kinh khủng. Mỗi một đạo thiên tượng phía sau đều ẩn chứa một môn đủ để hủy diệt đại thiên thế giới cực đạo thần thông, cũng đều mang ý nghĩa không cách nào tưởng tượng vũ trụ đại khủng bố. Cảm nhận được chung quanh càng ngày càng kinh khủng như thế, cổ thần cơ dường như cũng có chút hoảng, hắn lần nữa truyền âm nói, "Khương Thất Dạ, ngươi muốn giết chết ta tuyệt đối không thể, ta cùng Thái Thủy Cửu Thiên cùng tồn cùng vong, bất tử bất diệt, không ai có thể giết chết ta. Ngươi nếu chịu cho ta 100 năm thời gian, chờ ta làm xong trong tay chuyện, ta tự sẽ đem thần khải vũ trụ giao cho ngươi, lại sau đó tuyệt sẽ không lại bước vào thần khải vũ trụ nửa bước. Nhưng nếu ngươi không buông tha làm hỏng đại sự của ta, ta coi như liều mạng từ bỏ đây hết thảy, cũng muốn lại phong ấn ngươi 1 tỷ 2 năm." Khương Thất Dạ động tác trên tay không ngừng, khinh thường cười lạnh nói, "Cái gì thần khải vũ trụ? Đây rõ ràng chính là ta Huyền Thiên vũ trụ. nó vốn chính là ta, sao lại cần ngươi đến cho? Đến mức để ngươi hoàn thành trong tay chuyện, ha ha, ngươi bản tính hạt châu đều nhanh nhạy tới trên mặt ta. Ngươi đơn giản chính là hại ta không thành, muốn đổi cái mục tiêu thu hoạch mà thôi. Chờ ngươi đoạt mệnh đoạt vận lần nữa khởi thế sau, trở lại tìm ta tính sổ sách đúng không? Điểm này cho vật ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ đều không đạt được, liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi như thật có thành ý, liền theo ta nói đến xử lý, bất luận ngươi muốn thu hoạch ai, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Nếu không, vậy thì dựa vào thực lực nói chuyện a. Hừ, Khương Thất Dạ, ngươi đang tìm cái chết. Cổ Thần Cơ tức giận hừ một tiếng, cũng lười lại nói nữa. Khương Thất Dạ muốn chia hắn một nửa thu hoạch, kia tuyệt đối không thể, đừng nói hắn sẽ không đáp ứng, coi như hắn đáp ứng, cũng không có đủ có thể thao tác tính. Sau một khắc, trung quanh tiên địa hư không bỗng nhiên chấn động một chút, chợt liền nghe được trung quanh bốn phương tám hướng vang lên một chút không hợp nhau to lớn thanh âm. Có tiếng bước chân nặng nề, có thần ma tiếng giống, có long ngâm vượt mình, có thần thụ chập chờn âm thanh. Khương Thất Dạ ánh mắt khẽ động, lập tức minh bạch đây là Cổ Thần Cơ lập lại chiêu cũ, lần nữa tế ra thần ma bãi săn. Nhưng hắn không chỗ nào sợ hãi. Đối với thần ma bãi săn, hắn đã không còn lạ lẫm. Nói trắng ra là, thứ này cùng hư không đầm lầy tương tự, chính là một cái tổng hợp hình chiến đấu hệ thống. Chỉ có điều, thần ma bãi săn bên trong dung hợp đại đạo thần thông đều là lấy ra tự thời đại viễn cổ Thái Thủy chi chủ, cũng không phải là Cổ Thần Cơ tự thân sở hữu. Thần ma bãi săn pháp tắc đẳng cấp rất cao, đã siêu việt đại vũ trụ thiên đạo. Nhưng nó cũng có một cái nhược điểm, cái kia chính là tiêu hao cũng lớn. Lấy Cổ Thần Cơ thực lực cảnh giới, cùng hắn trước mắt tình cảnh, căn bản là không có cách duy trì thần ma bãi săn thời gian quá dài, thậm chí không cách nào chèo chống trong đó một chút cường đại thần thông. Bởi vì Cổ Thần Cơ xưa nay liền không có chân chính trưởng khống qua tòa này vũ trụ, hắn có thể điều động bản nguyên chi lực cũng là có hạn. Nói cho cùng, vô luận như thế nào đao sắc bén kiếm, cũng phải nhìn sử dụng chủ nhân của bọn nó ai. Rơi vào cao thủ trong tay, cái kia chính là lợi khí giết người. Rơi vào ma bệnh trong tay, cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Năm đó ở Hoàng Cực Thiên Vực, Hy Hoàng từng lấy một tiếng chuông đánh tan thần ma bãi săn. Kỳ thật cũng không phải là Hy Hoàng phá giải thần ma bãi săn, mà là hắn lấy thủ đoạn đặc thù khóa chặt Cổ Thần Cơ bản thể, một cái tiếng chuông đem nó kinh sợ thối lui mà thôi. Đổi lại hôm nay Khương Thất Dạ bản thể, đương nhiên sẽ không so Hy Hoàng trên lệnh. Hắn đối chung quanh càng phát ra dày đặc cùng kinh khủng thần ma thanh âm không thèm để ý chút nào, chỉ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm đầm lầy trong trời đất thất thải quan kén. Cổ Thần Cơ, mặc cho ngươi thủ đoạn như thế nào cao minh, nhưng yếu bức chính là yếu bức, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Cho ta nổ, ba. Khương Thất Dạ đánh cái một cái búng tay, một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Gợn sóng những nơi đi qua, hư không từng mảnh nhỏ vặn vẹo biến hình, làm trải qua thất thải quang kén lúc, kia thất thải quang kén kịch liệt chấn động lên. Ong ong ong, thất thải quang kén sáng bóng mang bùng cháy mạnh, năng lượng bảng bạc nhanh chóng phun trào. Như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, quang kén mặt ngoài xuất hiện mảng lớn dày đặc nhỏ bé khe hở, nhưng lại đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Những này nhỏ bé khe hở cũng không thu hút, nhưng lại khiến thất thải quang kén lộ ra sơ hở, không còn hôn nguyên một thể. Không đợi những này nhỏ bé khe hở hoàn toàn chữa trị, quang kén bên trong cảnh sắc đột biến, mảng lớn hắc thủy đầm lầy hiện ra đến, đem ánh sáng kén trong ngoài thời không hoàn toàn bao phủ. Dầm dầm dầm, giờ phút này, vô số đầm lầy núi lửa tại quang kén nội bộ bộc phát, đem một chút chưa thành hình đại trận nổ thất linh bắt mái. Cổ Thần Cơ quanh chân nhắm mắt, ngồi theo quang kén trung ương, giờ phút này bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt lửa giận dâng lên. Khương Thất Dạ, ngươi thật là đáng chết. Hắn vì rèn đúc một tòa mới cổ mộ hình thức ban đầu, hiến tế toàn bộ cổ thần thiên vực, hao phí số thời gian ngàn năm. Bây giờ chỉ kém thời gian trăm năm, liền có thể sơ bộ hoàn thành, lại phối hợp tương ứng tu vi pháp châu, một tòa mới cổ mộ liền đem hoàn thành. Nhưng bây giờ, hắn mấy ngàn năm cố gắng lại nước chảy về biển đông. Cổ Thần xảo trá nhức đầu hận. Khương Thất Dạ hủy đi không chỉ là một tòa chưa thành hình cổ mộ, còn có hắn Đông Sơn tái khởi hy vọng, quả thực ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Bất quá, còn chưa chờ hắn có phản ứng, một mảnh hư quang kiếm khí bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung, đem hắn pháp thân đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, vô tận thần lực bản nguyên hóa thành thần hoa, tiết ra ngoài ra. Hỗn trướng. Cổ Thần Cơ ánh mắt kinh sợ, thân hình trong nháy mắt biến mất, dung nhập thần ma bãi săn bên trong. Dung nhập thần ma bãi săn, hắn liền từ sáng chuyển vào tối, một lần nữa chiếm cứ chủ động, hắn thương thế trên người cũng tại đồng nguyên thần lực bổ sung hạ, nhanh chóng chữa trị. Khương Thất Dạ không nhìn thấy thần ma bãi săn, nhưng Cổ Thần Cơ làm chủ nhân, tự nhiên là thấy được. Giờ khắc này ở Cổ Thần Cơ tầm mắt bên trong, có hư không đầm lầy cùng thần ma thế giới hai tòa thế giới hoàn toàn khác biệt, ngay tại song song trùng điệp. Cả hai ngẫu nhiên có chỗ gặp nhau, chính là tại thần ma bãi săn bên trong thần ma phát động công kích một sát na. Hắn đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khương Thất Dạ, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Khương Thất Dạ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần ma bãi săn uy lực chân chính. Hắn vung tay lên, trung quanh mấy trăm vị vĩnh hằng ma thần nhao nhao ngưng kết thần hồn, vung lên binh khí. Tất cả đều khóa chặt Khương Thất Dạ pháp thân, chuẩn bị đem nó một kích mất mạng. Giờ phút này Khương Thất Dạ dường như không biết chút nào. Hắn bê động lên chiếc nhẫn, khỏe miệng ôm lấy một vẻ ý vị không hiểu ý cười, nhìn tự tin thoải mái, cũng có chút cao thâm mặt chắc. Chẳng biết tại sao, Cổ Thần xảo trá bên trong mơ hồ sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhưng hắn cũng chỉ là làm sơ do dự, liền lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh. Diệt cho ta hắn. Dầm dầm dầm, suy suy suy, một thức kinh khủng thần thông, từng chui chạm thiên diệt địa thần nhận, nhao nhao xé nát thời không hàng rào, hướng về Khương Thất Dạ mãnh liệt mà đi, trong nháy mắt đem Khương Thất Dạ bao phủ. Cái này mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa trên tiên đạo pháp tắc, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhiều như vậy công kích tụ tập ở một chút, đủ để trọng thương một vị trạng thái đỉnh phong tiên đạo chi chủ. Nhất là kinh khủng là, tại công kích chưa tới người trước đó, mục tiêu căn bản không cảm giác được bất kỳ triệu chứng nào, bởi vì những công kích này tất cả đều đến từ cao hơn thời không chiều không gian. Loại tình huống này, Khương Thất Dạ dường như không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, mắt thấy Khương Thất Dạ sắp bị vô số thần thông bao phủ, cổ thần cơ trước mắt đông nhiên một hồi hoảng hốt. Sau đó, hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Ừm, tình huống như thế nào? Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình thế mà không hiểu thấu rời đi thần ma bãi săn. Hắn thế mà đứng tại hư không trong đầm lầy, chung quanh đầm lầy sơn thủy liên miên, đồng thời có vô số kinh khủng thần thông đánh tới, dường như như thủy triều mãnh liệt mà đến. Không, hắn thế mà đứng ở Khương Thất Dạ vị trí bên trên, mà Khương Thất Dạ lại xuất hiện ở thần ma bãi săn bên trong. Cổ thần cơ bỗng dưng vẻ mặt kinh biến, không tốt, là nhân quả đổi thành. Khương Thất Dạ, ngươi, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện chung quanh thời không đã bị hoàn toàn giam cầm, loại này giam cầm đã bao hàm thời không, âm dương, nhân quả, vận mệnh, quang ám rất nhiều đại đạo cấm chế, khiến hắn căn bản vô kế khả thi. Ầm 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 ầm, một hồi kinh thiên oanh minh, che mất cổ thần cơ kinh sợ tiếng giống, một mảnh ngũ thải tân phân thần thông lưu quang lập loè trời cao, thật lâu không tiêu tan. Bởi vì bạo tạc quá mức mãnh liệt, vùng hư không này đã không có thời gian cùng không gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, thiên địa hư không dần dần khôi phục, tất cả cũng lần nữa bình tĩnh trở lại. Phá thành mảnh nhỏ trong hư không, cổ thần cơ đã biến mất, từ vùng vũ trụ này bên trong hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một chút cặn. Thần ma bại săn cũng đã biến mất. Vùng hư không này bên trong bản nguyên chi lực hoàn toàn mất đi cổ thần cơ tất cả ân ký. Cái này cũng đủ để chứng minh cổ thần cơ đã chết. Khương Thất Dạ đứng trong hư không, túi mắt thấy phá thành mảnh nhỏ hư không đầm lầy, trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Cổ thần cơ chó cùng rất dậu thật đúng là không thể khinh thường, nếu không phải ta chuẩn bị sung túc, chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Ừm. Đương nhiên, Khương Thất Dạ ngưng mắt nhìn về phía hư không đầm lầy một góc. Lúc trước nổ lớn quá mức mãnh liệt, vậy mà nổ xuyên qua hư không đầm lầy, đồng thời cũng lơ đãng vỡ nát một đạo phong ấn. Kia là Hy Hoàng phong ấn chi địa. Giờ phút này, Hy Hoàng đang liều mạng công kích phong ấn điểm yếu, mong muốn trốn tới. Chỉ là, nhìn có chút tốn sức. Khương Thất Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, "Ha ha, ta cùng cổ thần cơ đã làm kết thúc, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi."